Chương 1575, Vân Phi Dương phòng thí nghiệm chương 1575, Vân Phi Dương phòng thí nghiệm Dạ Thiên Thủy đem Vân Phi Dương cùng hắn bốn cái học trường an xếp tại cùng một chỗ, vừa mới chưa quen cuộc sống nơi đây đi vào trong nước, mấy cái kia nghiên cứu khoa học người làm việc, trong lòng khẳng định là lo lắng bất an. Có Vân Phi Dương bồi tiếp bọn hắn, đồng thời cũng có thể thăm dò đến mỗi người bọn họ ngoại trừ thực hiện hắn khoa học lý tưởng cùng mộng tưởng bên ngoài, còn có cái gì nghĩ đòi hỏi. Trên thế giới này xác thực có hay không tư không sợ, vô tư kính dân người. Nhưng này tuyệt đối số ít, tuyệt đại đa số người vẫn là có tư dụng, chỉ là nhiều một chút hoặc là ít một chút thôi. Là người bình thường, đều là có tư tâm. Cho nên, đương Vân Phi Dương chân thành hỏi thăm hắn bốn cái học trường, ngoại trừ hắn lúc trước cho hứa hẹn bên ngoài, còn có cái gì cần tâm nguyện cần hắn trợ giúp bọn hắn thực hiện. Đám học trưởng bọn họ đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, đều là phần tử trí thức, trong lòng có ý tưởng là một chuyện, ngươi chủ động hứa hẹn cho bọn hắn lại là một chuyện. Nhưng muốn bọn hắn tự mình mở miệng đòi hỏi, chung quy là không mở được cái miệng này. Phi Dương thái độ thành khẩn nói ra, học trưởng, các ngươi đều là thiên chi tiêu tử, toàn tâm toàn ý vì khoa học phát triển, vì nhân loại văn minh cùng tiến bộ làm lấy lớn nhất cống hiến, các ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói, ta nhất định hướng anh ta cùng phía trên giúp các ngươi trần thuận cùng tranh thủ, hết sức thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Chờ sẽ có một ngày phía trên đem nghiên cứu phát minh hạng mục giao cho chúng ta về sau, học trưởng cũng minh bạch, làm chúng ta công việc này, một khi đầu nhập, liền sẽ có một đoạn thời gian là không thuộc về chính chúng ta. Đây là công việc của chúng ta tính chất, cho nên chúng ta nỗ lực cố gắng, phía trên tự nhiên sẽ cấp cho chúng ta khái đến thù lao. Chỉ cần chúng ta yêu cầu hợp tình hợp lý, phía trên nhất định sẽ đáp ứng. Vân Phi Dương có thể như vậy lại, lực lượng đến từ Dạ Thiên Thủy. Hắn một mực nghe hắn ca nói qua, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, cũng không tính là sự tình, hết lần này tới lần khác hắn ca chính là không bao giờ thiếu tiền. Cho nên, hắn cũng không sợ hắn cho ra hứa hẹn, đến lúc đó không thể thực hiện. Tại Vân Phi Dương liên tục cổ vũ dưới, một vị học trưởng rốt cục đỏ mặt nói ra, "Phi Dương, không nói gạt ngươi, trong nhà của ta hai huynh đệ cái, trong nhà chính là làm buôn bán nhỏ. Anh ta hiện tại kế thừa trong nhà sinh ý, ta không thích làm ăn, một lòng chính là đọc sách làm nghiên cứu khoa học. Nhưng anh ta đối làm ăn cũng thiếu thốn một chút thiên phú, từ phụ thân ta trong tay tiếp xuống đã rất nhiều năm, nhưng trong nhà tiểu xí nghiệp vẫn là nửa chết nửa sống, so phụ thân ta kinh doanh thời điểm, còn có đi xuống dốc xu hướng. Lúc đầu ta luôn cảm thấy ta đối với mấy cái này cũng không hiểu, bất lực, không giúp được trong nhà. Về sau chờ ta nhiều kiếm tiền sau tận khả năng dự bị trong nhà. Hiện tại liền nghĩ, nếu là có hiểu công việc người tại trên phương diện làm ăn kéo nhổ một chút anh ta, giúp hắn một chút, để gia tộc xí nghiệp có thể hào hào phát triển liền tốt. Phi Dương, ta gặp ngươi ca cùng cha mẹ ngươi giống như đều là có quyền thế, không biết có hay không phương diện này giao thiệp cùng tài nguyên. Ta cũng biết ngươi đã cấp ra tốt nhất đãi ngộ cho chúng ta, yêu cầu này sẽ có hay không có điểm cố mà làm. Hắn lung túng tiếu tiếu, kỳ thật ngươi không giúp cũng không quan hệ, về sau ta kiếm tiền hoàn toàn có thể giúp được trong nhà. Phi Dương kinh ngạc, hắn không nghĩ tới học trưởng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, chuyện như vậy hắn ca hẳn là tuyệt không khó xử à. Hắn nghiêm túc nghe xong, vỗ vỗ học trưởng bà bay, thành khẩn nói ra, học trưởng, ngươi yêu cầu này cũng không quá phận, ta sẽ cùng ta ca nói. Người khác mạnh rộng, nhìn có thể hay không cho ngươi ca tìm thích hợp thương nghiệp hợp tác đồng bạn, hoặc là có thích hợp các ngươi gia tộc kinh doanh sinh ý giới thiệu cho ca của ngươi. Thực sự không được, có thể thuê chức nghiệp người quản lý trợ giúp kinh doanh đều có thể. Trên phương diện làm ăn sự tình, chính Phi Dương cũng nhất khiếu bất thông, cho nên hắn gọn gàng dứt khoát đã nói lên, sẽ nói với mình ca đến giúp đỡ giải quyết. Thật có thể chứ? Đắc đến trả lời như vậy, học trưởng kia vô cùng hưng phấn. Trong nhà hắn vẫn là đời ông nội liền đi nước ngoài, nhưng liều sống liều chết đến bây giờ, tài phú cũng không có tích lũy xuống bao nhiêu. Mấy vị khác học trưởng gặp vị niên trưởng này mở miệng, cũng nhao nhao nói ra nhu cầu của mình. Có hy vọng có thể cho phụ mẫu cải thiện một chút ở lại hoàn cảnh, có hy vọng có thể để hài tử tiếp nhận tốt hơn giáo dục. Vân Phi Dương từng cái ghi ở trong lòng, an ủi bọn họ nói, mọi người yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể dốc lòng nghiên cứu khoa học công việc, cho các ngươi cam kết đãi ngộ sẽ chỉ tốt, sẽ không kém. Về phần các ngươi nói lên những yêu cầu này, đều là phi thường dễ dàng giải quyết, ta nhất định sẽ hết sức giúp mọi người tranh thủ, chỉ cần là hợp lý nhu cầu, cam đoan có thể giúp các ngươi giải quyết. Đến lúc này, gặp qua Dạ Thiên Thủy dẫn người đem bọn hắn từ địa phương như vậy dễ dàng mang ra, bọn hắn đối Phi Dương đã từng cho ra hứa hẹn đã tin 10 phần. Trong lòng cũng chân chính thực tế lại. Mà lại, cho bọn hắn chỗ ở tạm là Vân Tiên Thủy sắc khách sạn xa hoa phòng, hai người một cái lồng phòng, bọn hắn có thể nói một chút vội vã hoang mang rối loạn chỗ tới, tất cả đồ dùng hàng ngày đều không có mang ra. Ở chỗ này, toàn bộ an bài thỏa đáng, hay là cũng không thiếu. Nên đón bọn hắn biểu đạt thiện ý cùng tôn trọng, bọn hắn cũng là có thể cảm thụ được. Nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt, nhiều hơn mấy phần cảm kích cùng tín nhiệm, mọi người bắt đầu sướng trò chuyện được tương lai, đều là trẻ tuổi nóng tính, lại chắc tuyệt bất phàm, bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Vân Phi Dương lập tức liên hệ Dạ Thiên Thủy, đem đám học trưởng bọn họ nhu cầu từng cái cáo chi. Dạ Thiên Thủy nghe xong, cười nói, không có vấn đề, Phi Dương, những sự tình này giao cho ta là được rồi. Ngươi liền hảo hảo bồi tiếp đám học trưởng bọn họ, mấy ngày nay mang theo bọn hắn đi kinh thành các nơi du ngoạn, đặc biệt là cuối cùng, Trường Thành, Di Hỏa Viên những địa phương này, đều là bọn hắn đáng giá đi xem một chút. Ta còn muốn cùng phía trên thương lượng, an bài dạng gì hạng mục giao cho các ngươi nghiên cứu phát minh. Ngươi đợi ta tin tức. Dạ Thiên Thủy có chút suy tư một chút, lập tức dặn dò, đúng rồi, Phi Dương, nói cho bọn hắn trong nước rất an toàn, để bọn hắn không cần lo lắng thân người an toàn. Các ngươi đi ra ngoài du ngoạn, ta lại phải hứa khải bọn hắn bảo hộ các ngươi. Vân Phi Dương đạt được ca ca lời nói thật, trong lòng triệt để an tâm. Lúc này Dạ Thiên Thủy đang cùng Dạ Lao ra từ chuyện thương lượng. Cha, ngài nhìn, Phi Dương học chuyên nghiệp cùng hắn thực tập từng hạng mục, hoàn toàn có thể tiến vào quốc phòng nghiên cứu khoa học. Ta biết, chúng ta công gia nghiên cứu phát minh tài chính thiếu thốn, ta muốn cho Phi Dương cùng hắn bốn cái học trưởng đơn độc thiết lập một cái phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học hạng mục, liền định nghiên cứu phát minh bọn hắn đã tiếp xúc qua các loại tiên tiến quân giới vũ khí. Phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu phát minh tài chính, ta đến cung cấp, ngài thấy thế nào? Dạ Đình Phong ngưng mắt nhìn về phía Dạ Thiên Thủy, hắn biết đứa con trai này đối kiếm tiền môn đạo nghiên cứu đến đạo lý rõ ràng. Không nghĩ tới hắn vậy mà cam tâm tình nguyện đem hắn tân tân khổ khổ kiếm được tiền, cứ như vậy tùy tiện lấy ra làm nghiên cứu khoa học. Biết nhi tử là cái lòng ôm chí lớn, lại không nghĩ rằng hắn vậy như thế lòng mang ra quốc. Dạ Đình Phong trong mắt tràn đầy vui mừng, nhìn xem Dạ Thiên Thủy thận trọng nói ra, "Tiểu Thủy, ngươi có giác ngộ như vậy cùng đảm đương, cha rất là cao hứng. Bây giờ quốc gia nghiên cứu khoa học hạng mục sắt thực cần càng nhiều tiền bạc ủng hộ, ngươi có thể chủ động bỏ vốn thiết lập phòng thí nghiệm, ý nghĩ này rất tốt, đúng là đại hảo sự. Bất quá, Tiểu Thủy, ngươi khái minh bạch, mặc kệ là hay là quân giới nghiên cứu phát minh, chỉ cần bắt đầu, chính là không có tận cùng một sự kiện. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, nghiên cứu phát minh tài chính đây chính là một cái động công đấy, ngươi thật nguyện ý gánh chịu nhiều như vậy tài chính sao? Ngươi có nhiều như vậy tài chính đến nhận lãnh đi sao?" Dạ Thiên Thủy gật đầu nói, "Cha, những này ta đều cân nhắc qua, tiền không là vấn đề, nhưng chúng ta phải có một cái lý do thích hợp đi cùng phía trên câu thông, bảo đảm phòng thí nghiệm có thể hợp pháp hợp quy khai triển công việc. Còn có, ngài cũng đã nói, nghiên cứu phát minh bất luận cái gì hạng mục, tài chính đều là một cái động công đấy, ta đến lúc đó cùng phía trên ký kết một phần hiệp nghị, Phi Dương phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh tài chính, ta sẽ không điều kiện ủng hộ 10 năm. Chương 1576, thủ đoạn tàn nhẫn chương 1576, thủ đoạn tàn nhẫn chờ Hạ Văn Hiên 2 tuổi tròn thời điểm, đã đến năm 90 mùa hạ. Lúc này, Dạ Thiên Thủy đã trở thành trẻ tuổi nhất đôn đốc bộ bộ trưởng. Tang Nam Sán cùng Hạ Tử Kiện đều đã là chính tinh cấp. Mấy năm này, đôn đốc bộ ở các nơi trọng yếu cấp tỉnh giám thiết lập cơ quan. Dạ Thiên Thủy xử lý qua một chút tham quan ô lại, ngồi không ăn bám quan viên. Chỉ cần rơi xuống trong tay hắn quan viên, đều là chứng cứ vô cùng xác thực, căn bản không cần giống Di Uy như thế biện chuyển mời uống trà. Chỉ cần đến đôn đốc bộ trong tay, người này quan đồ liền xem như chấm dứt, về phần là cái gì kết cục, Dạ Thiên Thủy sẽ cho ra tâm duyệt thành phục xử lý quyết định. Dạ Thiên Thủy làm việc, không có oan giả sai vụ án phát sinh sinh, chứng cứ nếu như không phải vô cùng xác thực, xưa nay sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sẽ không thụ người khác ảnh hưởng, ngoại trừ chăm chú điều tra, xâm nhập điều tra, hắn còn có hắn một bộ thẩm tra quá trình, đi xác định người nào đó có phải là hay không phạm sai lầm vẫn là phạm tội. Hắn đối sự vật phán đoán trực giác một mực không có biến mất qua, bị hắn nhận chân chân xem kỹ qua, quan sát qua, cơ hội liền có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Nhưng hắn cũng sẽ không lạm dụng cái này đặc biệt đặc dị công năng, chứng cứ cùng trực giác phán đoán, thận trọng thêm cẩn thận, hắn một mực khuyên bảo hắn, không thể lạm dụng chức quyền. Hắn trùng sinh một lần tiền lãi, không thể tùy ý lãng phí. Hắn đã tại cái tuổi này đạt đến độ cao này, càng thêm hẳn là cẩn thận. Hắn nhìn thấy qua rất nhiều quan viên cùng thương nhân bởi vì đắc ý quyền hình, hắn không được chết tử tế, còn muốn liên lụy đời đời con cháu. Qua tuổi xây dựng sự nghiệp Dạ Thiên Thủy, đã là một bộ trưởng hắn, khí thế trên người thu phóng tự nhiên. Dưới tình huống bình thường, hắn xuống dưới cơ sở, cả nước các nơi chuyện, chưa quen thuộc hắn người, đều sẽ cảm giác đến hắn chỉ là một cái ôn nhuận như ngọc công tử bộ dáng, không có một chút kiểu cách nhà quan cùng quan uy. Nhưng mấy cái đại án trọng án lôi lệ phong hành xử lý qua về sau, những cái kia đã từng đối tuổi trẻ đôn đốc bộ phó bộ trưởng Dạ Thiên Thủy có mang phê bình kín đáo, không phục, xem nhẹ, xem kịch vui, liền rốt cuộc không dám kinh thường. Dạ Thiên Thủy ở quan trường uy vọng càng ngày càng tăng. Tên của hắn ở trong nước quan trường cao tầng cùng trung tầng đều đã bắt đầu thanh danh lan xa. Hắn phong cách hành sự sát thực chấn nhiếp rồi một chút như quỷ xà thần cùng tham quan ô lại, đồng dạng cũng bởi vậy đưa tới một số người ghen tị và oán hận. Năm ngoái, Dạ Thiên Thủy nhận được một phong nặc danh cử báo tín, trong thư báo cáo một vị cấp tỉnh quan lớn tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền. Phàm là dính đến dạng này cấp bậc quan viên, Dạ Thiên Thủy đều là cực kỳ thận trọng đi đối mặt. Nặc danh báo cáo chuyện như vậy, chính hắn đã làm qua. Dùng phương thức như vậy vặn ngã cựu nhân của mình. Nói đến đều là không có lửa làm sao có khói, nhưng ở quan trường, dạng này báo cáo hình thức ở trong chứa rất nhiều nguyên nhân. Dạ Thiên Thủy một mực thờ phụng nước quá trong ắt không có cá một cái quan viên ở quan trường quá liêm khiết, là rất khó trưởng thành. Trừ phi hắn từng có cứng rắn hậu trường, trừ phi hắn vốn chính là một ít người đao trong tay. Nhưng đao có cùn thời điểm, hậu trường có khả năng ngược lại thời điểm. Quá cứng thì đoạn, dùng tại quan trường thích hợp nhất. Dạ Thiên Thủy là trong quan trường dị loại. Hắn không có trải qua quan trường rèn luyện, ngay lập tức trưởng thành đến cần để cho người ngưỡng vọng độ cao. Hắn thật là mấy cái cao vị trưởng bối cho hắn che gió che mưa. Nhưng là, chân chính cho hắn thắng được đặc quyền, hay là bởi vì hắn có hắn khổng lồ thương nghiệp đế quốc, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Dạ Thiên Thủy tại vụ án này bên trên trọn vẹn hạo gần thời gian 1 năm. Nếu quả như thật là cấp tỉnh quan viên xảy ra chuyện, từ trên xuống dưới liên lụy nhất định rất rộng. Hắn thành lập tổ chuyên án, điều động tinh nhuệ nhất thủ hạ triển khai điều tra. Trong năm ấy, hắn đứng vững đến các phe áp lực, những cái kia cùng bị báo cáo quan viên có lợi ích liên quan người, trong bóng tối cho hắn chơi ngang chân, y đổ quá yêu nhiều điều tra. Càng có người muốn thu mua hắn, nhưng người nào có thể thu mua đạt được Dạ Thiên Thủy? Phía trên dám đem trọng yếu như vậy chức vị giao cho Dạ Thiên Thủy trong tay, đồng thời cấp cho tiền trạm hậu tấu đặc quyền, sẽ không rõ ràng lai lịch của hắn sao? Lúc đầu chỉ là phó bộ trưởng hắn, tại Dạ Thiên Thủy xuất ra 100 ức ra, vì Vân Phi Dương bọn hắn thành lập quân đội chính quy giới thiết bị nghiên cứu phát minh hạng mục không có 2 tháng, bộ trưởng nghị định bổ nhiệm đã đến Dạ Thiên Thủy trong tay. Phía dưới quan viên sở dĩ sẽ sai lầm, không phải bọn hắn năng lực không đủ, không phải bọn hắn phân biệt không rõ là không đối với sai, chỉ là bọn hắn đều có tư tâm, bọn hắn đều có tham lam. Xử lý được công sự đến, liền không thể làm được chân chính công bằng công khai công chính, trong lòng bọn họ quả cân nghiêng về. Dạ Thiên Thủy điều tra cái này nặc danh báo cáo vụ án quá trình bên trong, tâm linh nhận lấy trước nay chưa từng có rung động. Rõ ràng là song phương võ đài, báo cáo phương nói ngoa, cũng không phải đèn đã cạn dầu bị báo cáo phương xác thực, nhưng cũng tình có thể hiểu. Dạ Thiên Thủy tại chuyện này phương thức xử lý bên trên, hoàn toàn ngoài dự liệu bên ngoài. Hắn không có trùng điệp giơ lên, nhẹ nhàng buông xuống, các đánh 50 đại bản, cũng không có đánh thái cực. Cái kia tỉnh quan trường huyên náo quá phận, dùng chướng khí mù mịt để hình dung cũng không đủ. Sự tính liên quan đến quá rộng, quản liên lụy quan viên quá nhiều, vậy sẽ là quan trường động đất. Một cái sơ sẩy, chính hắn cũng có thể là bị cuốn vào trận này vòng xoáy. Mặc kệ, kia quan trường ai phong tà khí sẽ càng thêm hung hăng ngang ngược. Dạ Thiên Thủy hắn không phải mã phu, không có người có thể đem hắn làm vũ khí sử dụng, cân nhắc liên tục, hắn đang điều tra đến chứng cứ vô cùng xác thực thời điểm, không có giống trước kia lôi lệ phong hành khai thác hành động. Hắn hướng Dạ lão gia tử chăm chú báo cáo thương lượng tình giáo, đồng thời hướng lên phía trên miêu tả kỹ càng tỉ mỉ xác thực báo cáo tư liệu. Tại được phía trên đồng ý cùng mặt thụ tùy cơ hành động về sau, Dạ Thiên Thủy mới quả quyết xuất thủ. Hắn tự mình lấy thế xét đánh lôi đình đem cái này quan trường chỉnh đốn thanh lý. Nhiều mặt tập đoàn lợi ích nổ tận gốc tan rã. Dùng một câu trời yên biển lặng để hình dung cũng không đủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quan trường chấn động, những cái kia cao tầm từng ý đồ quấy nhiễu điều tra người, nhao nhao im lặng. Từ khi xử lý xong chuyện này, thủ đoạn tàn nhẫn lanh khốc vô tình dạng này khen chê không đồng nhất hình dung tử, đều thêm chú đến Dạ Thiên Thủy trên thân. Thế nhưng là, tại đã lên thiếu niên học khoa học tự nhiên nhi tử Dạ Ngật, cùng đã lớp 11 nữ nhi Dạ Cẩn, tiểu học năm lớp 6 tiểu nhi tử Dạ Thần trong mắt trong lòng, Dạ Thiên Thủy là nhất tốt nhất ba ba. Hắn đồng dạng là hoa tử làm trong lòng hoàn mỹ nhất trợ phu, là Dạ Đình Phong trong lòng hài lòng nhất nhi tử, là Hoa Quốc Hưng, Dạ Nghi Linh trong lòng tin cậy nhất, có thể dựa vào con rể. Hôm nay là Hạ Văn Hiên tiểu bảo bảo bên trên nhà trẻ thời gian. Vương Hiệu Bình cùng Hạ Tử Kiện trịnh trọng việc xin nghỉ, nhưng hài tử chính là không phối hợp, khóc đến kinh thiên động địa. Hoa a a, hoa a a, ta muốn cô phụ đưa ta đi nhà trẻ. Ta muốn cô phụ đưa ta đi nhà trẻ. Hạ Tử Kiện tay giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, bất đắc dĩ dỗ dành nhi tử, ngoan, tiểu hiền ngoan nhất, ngươi nhìn, có ba ba mụ mụ cùng một chỗ đưa ngươi đi nhà trẻ, ngươi phải nghe lời. Cô cùng cô phụ bọn hắn bận rộn công việc, không có thời gian đưa ngươi. Vương Hiệu Bình không lưu tình chút nào tại nhi tử trên mông ba 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 hung hăng đánh mấy cái. Lại khóc, cô cùng cô phụ về sau liền không để ý tới ngươi. Chương 1577, Tử Lam trở thành cảng đảo tham nghị viên. Chương 1577, Tử Lam trở thành cảng đảo tham nghị viên. Năm 90, cùng Dạ Thiên Thủy có quan hệ sự tình đặc biệt nhiều. Trong khoảng thời gian này hắn bận điệu, chính là Tử Lam cũng đang bận. Chấn kinh thế giới hải ngoại chiến tranh đột nhiên bộc phát, hắn cùng nhà giàu, đông ra, nhà kia chở mấy cái ở nước ngoài hợp tác hạng mục, hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trên phương diện làm ăn sự tình, có Tử Lam đang phụ trách. Nhưng quốc tế chiến tranh bộc phát, trong nước cục diện chính trị trung quy là lại nhận một điểm tác động đến. Bảo gia vệ quốc, không chỉ là quân nhân sự tình, trong nước an định đoàn kết dựa vào là công an, hiện tại công kiểm pháp hệ thống thông qua hơn 10 năm một lần nữa kiến thiết, đã thành lập kiện toàn. Quốc an công việc đang nhìn không đến địa phương cũng bận rộn lên, trong nước có rất nhiều tôm tép nhại nhép phi thường sinh động, công an cùng quốc an, bọn hắn cùng bảo gia vệ quốc quân nhân, đặc biệt là biên cảnh quân nhân, thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác. Đôn đốc bộ làm giữ gìn trật tự xã hội cùng an toàn quốc gia trọng yếu bộ môn, gánh vác cực kỳ nặng nề chức trách. Nhiệm vụ không chỉ có hàm cái hiệp trợ quân cảnh cùng phụ trách an toàn quốc gia từng cái bộ môn, còn bao gồm đối các cấp địa phương chính phủ cùng lãnh đạo tiến hành giám sát. Muốn phòng ngừa trong nước phần tử phạm tội thừa dịp làm loạn phá hư, lấy bảo đảm xã hội an toàn cùng ổn định, vì quốc gia an toàn hộ giá hộ tống. Dạ Thiên Thủy đôn đốc bộ về gánh chịu lấy hiệp trợ di vị giám sát các cấp địa phương chính phủ cùng lãnh đạo trọng yếu chức trách, phát hiện cán bộ lãnh đạo không làm kịp thời cho phê bình chỉ chính. Cũng may trận chiến tranh này tới đột nhiên, kết thúc cũng tương đối nhanh, làm trong nước lãnh đạo cấp cao kéo căng dây cùng cũng rốt cục có thể buông lỏng một chút. Tử Lam trực tiếp đi cảng đảo, ở nơi đó, nàng có thể cùng nước ngoài tất cả trên phương diện làm ăn người phụ trách hòa hợp làm đồng bạn kịp thời bắt được liên lạc. Mấy ngày nay truyền về tin tức, nước ngoài một chút sinh ý mặc dù nhận lấy chiến tranh xung kích, nhưng mấy năm này chính Dạ Thiên Thủy ở nước ngoài thế lực đã hình thành, có thể bảo hộ tốt chính mình sinh ý sẽ không nhận thế lực không rõ xung kích đến mức tạo thành tổn thất. Tăng thêm nhà giàu, hiện tại rất nhiều quốc gia đều có thế lực của mình có thể nhận bảo hộ. Cho nên, tổn thất là không thể tránh khỏi, nhưng đều tại trong phạm vi khống chế. Tử Lam quỹ từ thiện, lần này tại chiến hậu cũng làm rất nhiều chuyện. Quyên tiền ra 1000 vạn phóng tới chiến hậu quốc gia kiến thiết bên trong, mà lại tự mình đi chiến hậu một vùng phế tích thổ địa, lại mang đến mấy trăm vạn đồ ăn quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Tử Lam quỹ từ thiện tại chiến hậu quốc gia kiến thiết bên trong phát huy tác dụng trọng yếu, quỹ từ thiện tại trên quốc tế danh dự tăng nhiều. Rất nhiều quốc gia cùng liên hiệp quốc các quốc gia tế tổ chức đều đối nó biểu bày ra tán thưởng cùng cảm tạ, đem Tử Lam quỹ từ thiện tổ chức đặt vào liên hiệp quốc quỹ từ thiện tổ chức. Năm 90, rất nhiều chuyện phát sinh đều cùng Tử Lam có quan hệ. Năm nay, tháng 9 hạ tuần, thứ 11 giới Á vận sẽ ở kinh thành thành công tổ chức. Đây là nước ta lần đầu gánh vác cỡ lớn quốc tế tính tổng hợp đại hội thể dục thể thao. Quốc gia chúng ta vì thế đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, Olympic trung tâm thể dục cùng Á vận thôn chính là một năm này tiến thiết lên. Tử Lam quỹ từ thiện tham dự vì phong trào thể dục thể thao dũng sĩ cùng các loại tranh tài hạng mục quyên tiền 300 vạn. Chính là cái này trọng đại cử động, để Tử Lam quỹ từ thiện ở trong nước đồng dạng làm lần đầu đã thành công, trở thành cấp quốc gia quỹ từ thiện tổ chức. Hạ Tử Lam, một cái tư thế hiên ngang nữ tử. Nàng hiện tại mặc dù là cảng đảo hộ tịch, nhưng lúc này, cảng đảo trở về tiếng hô càng ngày càng vang. Cảng đảo hành chính cơ bản pháp bản dự thảo chính thức thông qua. là cảng đảo trở về tiến trình bên trong trọng yếu một bước. Thử Lam, nàng ở trong đó làm ra trọng đại công hiến. Nàng mấy lần cùng cảng đảo nhân sĩ tiến hành bàn bạc, cho ra hợp lý tính đề nghị, cùng nội địa các phương diện tích cực câu thông, vì cảng đảo bình ổn quá độ cùng trở về bảy mưu tinh kế. Cố gắng của nàng cũng đã nhận được các phe tán thành, không ít cảng đảo đồng bào đều đối nàng giơ ngón tay cái lên. Cùng lúc đó, Dạ Thiên Thủy ở trong nước đôn đốc bộ công việc cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn nương tựa theo nhạy cảm sức quan sát cùng quả quyết lực chấp hành, bắt được không ít Newton tại đặc thù thời kỳ làm phá hư phần tử phạm tội, về xét xử một chút không làm cán bộ lãnh đạo, để xã hội tập tục vì đó dùng một cái. Theo thời gian trôi qua, Dạ Thiên Thủy cùng Tử Lam mặc dù đều riêng phần mình bận rộn, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối lo lắng lấy đối phương. Một lần, Dạ Thiên Thủy đi hướng cảng đảo, hai vợ chồng lại là tiểu biệt thắng tân hôn, khó được gặp nhau bên trong, hai người ngồi tại thanh thủy bệnh bờ biển, nhìn xem trời chiều chậm rãi rơi xuống. Dạ Thiên Thủy thâm tình nói với Tử Lam, "Tử Lam, những năm này, ngươi nỗ lực tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ngươi thật rất đáng gờm." Tử Lam tựa ở trên vai của hắn, ôn nhu đáp lại, "Có ủng hộ của ngươi, ta mới có thể đi được càng xa. Tương lai, chúng ta cùng một chỗ cố gắng." Dạ Thiên Thủy tại phố Hoan Thiên Thủy tài chính công ty và ở cảng đảo, vì cảng đảo phát triển kinh tế phồn vinh làm ra cống hiến to lớn. Những sự tình này đều là Tử Lam đang phụ trách vận hành. Năm 90, Tử Lam làm cảng đảo hộ tịch thương nhân, chính thức tiến vào cảng đảo giới kinh doanh, trở thành lần này nghị viên, bước vào cảng doanh trại quân đội văn phòng, ở bên trong có nàng một chỗ cắm rủi. Có dạng này kết quả, ngoại trừ là Tử Lam bản thân có được năng lực bên ngoài, Dạ Thiên Thủy cũng ở trong đó phát huy tác dụng cực lớn. Dạ Thiên Thủy bởi vì thân phận bây giờ, hắn chỉ có thể ở sau yên lặng cho Tử Lam ủng hộ, cho nàng bày mưu tính kế. Hắn lợi dụng các mối quan hệ của mình cùng tài nguyên, vì Tử Lam trải tốt chính thương đầu này tiền đồ tươi sáng. Tiến vào cảng doanh trại quân đội văn phòng về sau, Tử Lam gặp phải càng thêm phức tạp chính trị hoàn cảnh cùng các phương lợi ích đánh cờ. Nhưng nàng nương tựa theo chính mình thông minh tài trí cùng quét cán quyết sách năng lực, còn có Dạ Thiên Thủy toàn lực ủng hộ, nàng rất nhanh liền tại cảng đảo chính đàn trong đó đứng vững bước chân. Nàng tích cực thôi động cảng đảo cùng nội địa kinh tế hợp tác, lợi dụng cùng cảng đốc hữu hảo quan hệ, đưa ra một hệ liệt có lợi cho lưỡng địa phát triển chính sách đề nghị. Dạ Thiên Thủy rõ ràng, lịch sử uy tích chắc chắn sẽ không cải biến. Tại Tử Lam trong lòng còn có lo nghĩ lúc, không ngừng để nàng kiên định lòng tin, "Tử Lam, cảng đảo trở về là chuyện sớm hay muộn, cho nên, ngươi bây giờ trợ giúp cảng đảo phát triển kinh tế, chẳng khác nào đang trợ giúp quốc gia phát triển, có hiệu quả như nhau chỗ." Dạ Thiên Thủy kia kiên định thái độ, chính là Dạ Lao gia tử cũng có chút nghi hoặc, "Tiểu Thủy, phía trên đối cảng đảo trở về tranh luận rất lớn, muốn thuận lợi trở về, dính đến chính trị và kinh tế, còn có không đồng văn hóa cùng nhiều phương diện vấn đề. Vì chế định ra các phương diện đều có thể tiếp nhận chế độ pháp quy, rất nhiều người đều đang đảo dốc tâm tư đau đầu. Vì cái gì ngươi cứ như vậy chắc chắn, cảng đảo tất nhiên sẽ thuận lợi trở về?" Dạ Thiên Thủy cười nhạt một tiếng, hàm xúc nói ra, "Cha, cảng đảo trở về là chiều hướng phát triển, dân tâm sở hướng, là chuyện sớm hay muộn. Ta đối với chúng ta quốc gia có lòng tin." Hắn kỳ thật rõ ràng về sau là quốc gia khai thác một nước hai chế độ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đem hậu thế những cái kia chế độ nói cho Dạ Lao gia tử. Đã lịch sử chính là như vậy đi, hắn sẽ không ở trọng đại như vậy quốc sách bên trong đi cho ra kiến nghị gì. Hắn hiện tại đã thân ở cao vị, niên kỷ còn nhẹ, khái điệu thấp thời điểm, liền phải điệu thấp. Dạ Lao gia tử gặp hắn ngữ khí ổn đốc đốc, cũng minh bạch đây là trọng đại quốc sách. Phía trên chế định quốc sách người nhiều như vậy, Lao gia tử cũng không muốn để nhi tử liên lụy đi vào. Nói nhiều tất nói hớ, huống chi là quốc sự, liền cũng không hỏi tới nữa. Tử Lam liên hợp cảng đảo một chút hữu thức chi sĩ, có giới chính trị cùng giới kinh doanh, tổ chức mấy lần quy mô khá lớn khảo sát đoàn tiến về nội địa, tiến hành chính trị văn hóa giao lưu. Để cảng đảo những cái kia đối nội không hiểu rõ nhân sinh, thấy tận mắt nội địa đồng bột phát triển kinh tế và nhật tân nguyện dị biến hóa. Mấy lần khảo sát hoạt động đều lấy được rất lớn thành tựu. Tử Lam nàng quả thật là không thể bỏ qua công lao. Chương 1578 Tiểu lâu ngõ hẻm phá rỡ chương 1578, tiểu lâu ngõ hẻm phá rỡ thoáng chớp mắt lại qua một năm. Năm 91 Tết xuân vừa qua khỏi, Dạ Thiên Thủy tiếp vào Lý Hạo Dân điện thoại, nói cho hắn biết tại Bình Thành tiểu lâu ngõ hẻm phòng ở phải di rời. Lý Hạo Dân điện thoại mới buông xuống, Hạ Quế Lan điện thoại cũng đánh tới, "Tiểu Thủy, ngươi kia tiểu lâu ngõ hẻm phòng ở phải di rời, ngươi có thời gian trở về một chuyến đi, phá rỡ xử lý lại muốn cùng ngươi đàm phá rỡ bồi thường sự tình." Dạ Thiên Thủy trong lòng sững sờ, hắn nhớ kỹ đời trước tiểu lâu ngõ hẻm phòng ở phá rỡ hẳn là tại năm 95, không nghĩ tới thời gian này tiết điểm thế mà cải biến. Cô, trong tay của ta an bài công việc tốt, liền trở về một chuyến. Vừa vặn nhìn xem ngài cùng cô phụ, phòng ở phá rỡ. Hắn đương nhiên muốn trở về, cũng không phải là không phải tự mình đi đàm phá rỡ khoản bồi thường sự tình. Đến hậu thế, phá rỡ xử lý đang nói khoản bồi thường sự tình bên trên, có bọn hắn một bộ thành thục quá trình cùng đền bù chính sách, nhưng thật gặp được những cái kia ngang ngược không nói lý, vì không ảnh hưởng phòng ở phá rỡ sau xây lại thiết, sẽ cho ra mặt khác phương án đền bù. Nói cho cùng, nếu như ngươi thành thật dựa theo sách lược của bọn hắn ký tên lấy tiền rời đi, đúng là ăn một chút thua thiệt. Bất quá thành thị phá rỡ là không thể nào để ngươi trở thành hộ không chịu di rời. Tóm lại có biện pháp để ngươi ngoan ngoãn lấy tiền rời đi. Dạ Thiên Thủy rõ ràng, lúc này phá rỡ đại đa số thuộc về chính phủ hành vi, mà lại đền bù phương diện cũng phi thường đúng chỗ. Giống hắn tình huống như vậy, chính là hắn không tự mình ra mặt đi hiệp đàm, Bình Thành đơn vị nào dám đem hẳn là đền bù cho hắn phá rỡ khoản nuốt riêng. Nhưng Dạ Thiên Thủy để ý là tiểu lâu ngõ hẻm chính là hắn sau khi sống lại mua bộ thứ nhất phòng ở mà lại là đinh á bà nửa bán nửa tặng cho hắn, ý nghĩa phi phàm. Viện tử dưới đáy nguyên lai chôn giấu ở bên trong bảo tàng, hiện tại về đặt ở kinh thành Lam Viên bên trong, cơ hội chưa từng dùng qua. Nhưng bởi vì đào móc, khẳng định lưu lại vết tích, trong viện cái kia cải biến ao hoa sen phía dưới, kỳ thật còn có rảnh rỗi khe hở. Từ khi Đinh A Bà sau khi qua đời, anh em nhà họ Đinh không có cùng hắn liên lạc qua. Mấy năm trước, Đinh A Bà đại nhi tử về lén lút làm qua một chút tay chân, từ khi phái người tới quay chiếu, thấy được cải biến từng viện tử về sau, liền rốt cuộc chưa từng có hành động. Dạ Thiên Thủy một mực đang chờ huynh đệ bọn họ sẽ trở lại gặp xem bọn hắn mụ mụ mộ địa, đốt hóa bằng mã, quét cái mộ, kỷ niệm. Nhưng không biết vì cái gì, liền không có nhìn thấy Đinh gia hậu đại trở lại qua. Đinh gia đại nhi tử là vì thân phận mất cảm, xin cũng không có thông qua, nhưng gần 2 năm, chính sách chậm rãi rộng rãi, tăng thêm Đinh gia đại nhi tử cũng nên đến về hưu tuổi rồi. Đã từng chính sách cùng yêu cầu đã đối với hắn không có trói buộc. Xem ra, đời này, cái này hai huynh đệ vẫn là không đuổi kịp tại phá rỡ trước đó trở lại thăm một chút bọn hắn đã từng sinh hoạt từng lao ra. Có chút tiếc nuối, chính là tiếp qua một thế cũng sẽ không thay đổi. Dạ Thiên Thủy về Bình Thành thời điểm, là Lý Hạo Dân cùng Thẩm Thắng Lợi cùng đi đón hắn. Thẩm Thắng Lợi thân thể tại tiếp nhận Dạ Thiên Thủy bổ nhiệm hắn làm đôn đốc bộ Giang Nam địa khu cơ quan chủ nhiệm thời điểm, còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng đôn đốc bộ công việc so đồn công an muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Lại thêm Dạ Thiên Thủy cho Thẩm Thắng Lợi phái mấy cái thủ hạ đắc lực hiệp trợ công tác của hắn, hiện tại, mấy năm trôi qua, hắn đã triệt để khôi phục khỏe mạnh. Đêm bộ trưởng ngài tốt. Thẩm Thắng Lợi trông thấy Dạ Thiên Thủy, kích động bất phần, vượt lên trước một bước cung kính chào một cái. Hắn lần thứ 2 sinh mệnh, có thể nói là Dạ Thiên Thủy cho hắn. Có thể trở thành Dạ Thiên Thủy trực hệ thuộc hạ, đặt ở nhiều năm trước, là Thẩm Thắng Lợi căn bản không dám nghĩ. Lý Hạo Dân đã thăng chức, hiện tại là Bình Thành thị cục công an phó cục trưởng. Hình sự trinh sát khối này vẫn là hắn chủ quản. Đêm bộ trưởng ngài tốt. Lý Hạo Dân đồng dạng cho Dạ Thiên Thủy cung kính cúi chào. Thắng Lợi, Hạo Dân, các ngươi tốt. Dạ Thiên Thủy cười tủm tỉm cùng bọn hắn từng cái nắm tay. Cùng sau lưng hắn mấy tên thủ hạ, cùng Thẩm Thắng Lợi cùng Lý Hạo Dân đều quen thuộc, cũng từng cái nhiệt tình bắt tay chào hỏi. Ba người thừa cùng một chiếc xe hơi, Thẩm Thắng Lợi cùng Lý Hạo Dân đều rất hưng phấn, bọn hắn rõ ràng, giống như bây giờ khoảng cách gần cùng Dạ Thiên Thủy cơ hội tiếp xúc, về sau sẽ càng ngày càng ít. Bọn hắn đều là may mắn. Đêm bộ trưởng, phá dỡ xử lý đã tới đo đạc qua phòng ốc, còn cần ngài đem giấy tờ bất động sản giao cho bọn hắn. Bồi thường phương án có mấy cái, có thể cầm phòng ở, cũng có thể lấy tiền, cho ra điều kiện còn tính là không tệ. Bất quá, phá dỡ làm người nói chờ ngài đã tới, có điều kiện gì còn có thể cùng bọn hắn sách. Nhà chìa khóa Lý Hạo Dân kia một mực có, Dạ Thiên Thủy dặn dò mấy người bọn hắn tận khả năng thường xuyên ở bên trong ở cho dù tốt phòng ở, cũng cần người ở, nhân khí vượng. Dạ Thiên Thủy nghe thấy Lý Hạo Dân chuyển đạt phá dỡ làm lời nói, cười nhạt một tiếng. Ở niên đại này vì chính phủ làm phá dỡ, chính là cái chức quan nhóm ở. Khẳng định cùng chính phủ thành phố giữa lãnh đạo đều là có rất sát quan hệ, đương nhiên biết phòng này chủ nhân là ai. Bình thường muốn cùng hắn kết giao tình không có cơ hội, lần này phá dỡ chính là cái cơ hội tốt. Đương nhiên điều kiện tận lấy hắn sách ra chính phủ thành phố phá dỡ có bọn hắn cố định phương án, ngươi cũng nói cho ra điều kiện không tệ, ta còn có tất yếu đi cùng bọn hắn ra điều kiện sao? Nếu như ta nhiều chiếm một điểm tiện nghi, những người khác liền sẽ ăn một điểm thua thiệt. Cả phá dỡ khoản chính phủ đều là có dự toán, chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ ở tổng ngạch bên trong dự trữ lại một bút, cho một chút cá nhân liên quan hoặc là khó gặm hộ không chịu di rời. Ta chỗ nào cần phải đi dính tiêm một chút xíu tiền nghi, ngược lại cho một số người leo lên cơ hội. Hắn đôi trước mặt hai người, nói chuyện cũng không cần quá kiêng kỵ, ăn ngay nói thật. Đêm bộ trưởng, chúng ta là đi trước khách sạn sắp xếp cẩn thận ngài dừng chân, vẫn là trực tiếp đi tiểu lâu ngõ hẻm, lại đi nhìn xem lập tức sẽ phá dỡ phòng ở. Thẩm Thắng Lợi tại chỗ ngồi kế tài xế bên trên quay đầu cung kính hỏi. Dạ Thiên Thủy, chúng ta trực tiếp đi tiểu lâu ngõ hẻm đi. Tiểu lâu ngõ hẻm nhiều năm như vậy một mực không có thay đổi, kia một đầu đá xanh đường một đường kéo dài đến chỗ ngặt. Nguyên lai ưu tính một đầu hẻm nhỏ, hiện tại bởi vì phải di rời, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Dạ Thiên Thủy trên cửa chính, một thanh đại đồng khóa treo. Hắn móc ra chìa khóa tự tay mở ra, đại môn rất lâu chưa từng mở ra, phát ra cặc 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 thanh âm. Nhìn xem kia quen thuộc lại sẽ phải biến mất phòng ở, Dạ Thiên Thủy trong lòng ngũ vị tạp trần. Nơi này là hắn sau khi sống lại bắt đầu cuộc sống mới địa phương, để lại cho hắn quá nhiều ngọt bùi tay đắng. Đã từng cùng hai cái a bà còn có đại tỷ, ở chỗ này sinh hoạt hình tượng, hắn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn cùng Tử Lam quen biết hiểu nhau cũng là bắt đầu từ nơi này. Bọn hắn vừa đi vào biệt tử, liền nghe đến bên ngoài cửa một trận tiếng ồn ào. Lý Hạo Minh nhíu mày, "Đêm bộ trưởng, ngài đi vào trước, ta đi xem một chút là ai tới." Dạ Thiên Thủy cười nhạt một tiếng, "Chúng ta đều nghe thấy là ai thanh âm, Hạo Minh, ngươi đi cùng bọn hắn nói một tiếng, chờ một hồi ta ra ngoài gặp bọn hắn một chút." Lý Hạo Minh ngượng ngùng tiếu tiếu giải thích nói, "Cũng không biết bọn hắn là thế nào biết ngài trở về, chúng ta ai cũng không có lộ ra một chút tin tức ra ngoài." Bên ngoài nói chuyện lớn tiếng chính là Doãn Ngọc Linh, nàng hiện tại thanh âm cao vút bén nhọn, cùng lúc đầu cái kia Doãn Thiên Thủy đại tỷ hoàn toàn khác nhau. Nhưng nàng thanh âm, Dạ Thiên Thủy cùng Lý Hạo Minh đều trước tiên đã hiểu. Dạ Thiên Thủy, không cần các ngươi lộ ra, nhất định là nghe thấy nơi này phải di rời, đoán được ta khẳng định sẽ trở về, ngay ở chỗ này trông coi đi. Chương 1579, tiểu lâu ngõ hẻm phải di rời. Chương 1579, tiểu lâu ngõ hẻm phải di rời. Dạ Thiên Thủy mang người ở trong phòng mặt trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng, quá trình này chỉ là Dạ Thiên Thủy tại đối với mình lúc trước hoài niệm. Hắn chỉ là hoài niệm đã từng cái kia vừa mới trùng sinh trở về, đến mua xuống bộ phòng này, sau đó tại phòng này bên trong đoạn thời gian đó bên trong cảm nhận được hạnh phúc và tình thân. Cùng Phan A Bà cùng Doãn Ngọc Linh thân tình, duy trì hắn hai đời, sau đó, theo Phan A Bà trở về Phan Gia Loan, theo Phan A Bà qua đời, hắn cùng đã từng thân mật cùng nhau lớn lên Doãn Ngọc Linh tình cảm dần dần từng bước đi đến. Cái này lại tỷ, tại Dạ Thiên Thủy đời trước, bọn hắn cùng một chỗ chịu khổ, càng về sau, hắn phát đạt về sau, cho nàng tốt nhất chiếu cố và sinh hoạt. Cũng là hắn đời trước tại ly hoạn bệnh nặng về sau, duy nhất hầu ở bên cạnh hắn chiếu cố thân nhân của hắn. Trùng sinh trở về, Dạ Thiên Thủy toàn tâm toàn ý nghĩ hồi báo đại tỷ cho hắn tình nghĩa, nhưng hiện thực nhưng dù sao không như ý muốn. Tại cuộc sống của bọn hắn từng ngày sẽ khá hơn thời điểm, đại tỷ Doãn Ngọc Linh cũng một chút xíu trở nên lạ lẫm. Trong mắt nàng nhiều tham lam cùng thế tục hiệu quả và lợi ích, tại Dạ Thiên Thủy nghĩ đến bù nàng, mang nàng được sống cuộc sống tốt thời điểm, đại tỷ đã từ từ trở nên hoàn toàn thay đổi. Dạ Thiên Thủy tại đoạn này thân tình bên trong từng bước một lui ra ngoài, rời xa, tâm tình cũng không dễ vượt qua. Hôm nay nàng thủ đến hắn, hẳn không phải là vì tự tỷ đệ tình. Phong ở phá rỡ, có thể đạt được nhiều ít đền bù, bên ngoài người biết khẳng định rất nhiều. Ở niên đại này, chính phủ thành phố lần thứ nhất phá rỡ phát triển thành thị kinh tế, cho ra đền bù rất cao, chuyện tốt như vậy, một truyền 10 10 truyền trăm, truyền miệng, không biết có bao nhiêu người hâm mộ đấu kỵ ở đây. Một mực chú ý tiểu lâu ngõ hẻm, đem nơi này xem như nhà mình Doãn Ngọc Linh sẽ biết, cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Thắng lợi, nghe nói Trần Tư Nguyên tại khách sạn bếp sơ đã lên tới đầu bếp, là thật sao? Đôn đốc bộ tại Giang Nam cơ quan, mặc dù đã mặt khác mua nhà có hắn ký túc xá, nhưng khi đó cơ quan văn phòng tại đại tiểu điếm trong phòng chờ đợi hơn một năm. Cho nên, đại tiểu điếm sự tình, Thẩm Thắng Lợi rất rõ ràng. Lại thêm Thẩm Thắng Lợi cùng Trần Tư Nguyên quan hệ một mực xem như tốt nhất, năm đó bởi vì bắt nhị vương sự tình, Thẩm Thắng Lợi bị Doãn Ngọc Linh cùng Trần Tư Nguyên ngôn ngữ châm ngòi, cùng mấy cái huynh đệ có hiềm khích khúc mắc, sinh ra khập khiễng. Vì thế, Thẩm Thắng Lợi đồn công an sở trưởng bị rút lui. Nhưng nói cho cùng, Thẩm Thắng Lợi cũng không có cùng Trần Tư Nguyên mặt mặt. Hắn chung quy là xem ở Trần Tư Nguyên vợ chồng cùng Dạ Thiên Thủy đặc thù quan hệ, một mực duy trì liên hệ cùng tình nghĩa. Đêm bộ trưởng là thật. Tư Nguyên bị khách sạn thông báo tuyển dụng tiến bếp sau thời điểm, chỉ là một cái giúp việc bếp lúc. Bất quá nghe nói hắn một mực khắc khổ tăng lên chủ nghệ, thông qua được đầu bếp khảo hạch. Có thể làm đầu bếp đều là dựa vào chính hắn cố gắng mới thông qua. Thẩm Thắng Lợi lo lắng Dạ Thiên Thủy hiểu lầm, có thể hay không hắn ở sau lưng giúp Trần Tư Nguyên, trả lời rất chân thành. Kỳ thật sự lo lắng của hắn là dư thừa, khách sạn khảo hạch đầu bếp yêu cầu rất nghiêm ngặt, đây là Dạ Thiên Thủy quyết định tiêu chuẩn cùng điều kiện. Khách sạn tại Bình Thành làm nhà thứ nhất ngoại giao khách sạn, quy cách cùng phục vụ đều theo chiếu quốc tế tiêu chuẩn cao nhất mà định ra. Cho nên, thức ăn bên trong phẩm là tuyệt đối không thể qua loa lắc lư khách nhân. Bánh kem cùng tiểu Trung Quốc cao điểm sư phó đều là tại nấu nướng trong trường học trải qua nghiêm ngặt học tập, mà lại tại cái khác có quy cách trong tiểu điểm công việc nhiều năm. Cho nên, Dạ Thiên Thủy nghe được Trần Tư Nguyên có thể thông qua đầu bếp khảo hạch, cũng không có lo lắng là ai mở cho hắn cửa sau. Bất kể như thế nào, Dạ Thiên Thủy là hy vọng bọn họ vợ chồng thời gian có thể trôi qua hồng hồng hòa hòa. Đời này Doãn Ngọc Linh để Dạ Thiên Thủy rất thất vọng, nhưng đời trước phần ân tình kia, hắn vẫn là chôn sâu ở trong lòng. Dạ Thiên Thủy nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn lúc đầu tại chủ nghệ phía trên có thiên phú, chỉ cần chịu cố gắng, dựa vào chính hắn bản sự đúng là có thể tại khách sạn đứng vững gót chân. Nếu như không có Doãn Ngọc Linh cản trở, Trần Tư Nguyên tại một chuyến này sẽ thu hoạch được thành tựu không tệ. Đây là Dạ Thiên Thủy ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, giữa phu thê sự tình người khác như thế nào lại biết, Trần Tư Nguyên có lẽ cũng không chán ghét Doãn Ngọc Linh những cái kia cản trở hành vi đâu. Phong ở mặc dù lớn, nhưng mấy vòng chụp xuống đến, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Hạo Dân, Thắng Lợi, đồ dùng bên trong các ngươi giúp ta xử lý là được rồi. Mấy cái huynh đệ trong nhà ai cần liền để chính bọn hắn đến chuyện. Hắn nhìn xem hai người, Tiếu Tiếu, hai người các ngươi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, thích đồ vật trước tiên có thể chọn. Lý Hạo Dân do dự một chút, đêm bộ trưởng, ngài Doãn đại tỷ đã đuổi theo ngài đã tới nơi này, nàng khẳng định là có ý tưởng, đến lúc đó muốn hay không để nàng cũng tuyển mấy thứ thích vật trở về. Nàng muốn nơi này vật. Dạ Thiên Thủy bốn phía dò xét một phen, không cần, nếu để cho nàng bước vào cái cửa này, chỉ sợ sẽ là nơi này một con bát, một đôi đũa, cũng đều là nàng. Nói xong lời này, Dạ Thiên Thủy trong lòng đột nhiên chua chua, trước kia Doãn Ngọc Linh một mực là rất chủ cần tính toán qua mỗi một ngày, bởi vì bị nghèo ép. Nhưng bây giờ Doãn Ngọc Linh, nàng là tham, liền xem như thời gian sống rất tốt, nàng vẫn là lòng tham không đáy. Lý Hạo Dân cùng Thẩm Thắng Lợi liếc nhau, đều hiểu Dạ Thiên Thủy đối Doãn Ngọc Linh thất vọng đã đến cực điểm, hai người yên lặng liếc nhau, không tiếp tục thuyết phục. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào, Trần Tuấn dẫn người ngăn ở cổng, nhưng Doãn Ngọc Linh thanh âm truyền đến hậu viện. "Tiểu Thủy, ta biết ngươi ở bên trong, vì cái gì không muốn gặp ta? Ta là ngươi đại tỷ a, phòng này lập tức sẽ phá hủy, bên trong những vật này đều là ta và ngươi mua một lần về nhà, ngươi bây giờ căn bản không cần đến, cũng không thể lãng phí a, ta dẫn người tới giúp ngươi dọn dẹp một chút, bên trong những vật này ta giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ." Trần Tuấn thanh âm, "Công tử nhà ta có việc, không tiện gặp khách. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy là được rồi. Còn có, những thứ kia chúng ta sẽ thu thập, không cần làm phiền ngươi hỗ trợ." Doãn Ngọc Linh không phục chống đối, "Ngươi là ai a, lúc nào tiểu thủy sự tình ngươi có thể vì hắn làm chủ rồi? Ta mới là hắn đại tỷ, là thân nhân của hắn, ta không giúp hắn ai giúp hắn a?" Dạ Thiên Thủy ở bên trong nghe những cái kia phiền lòng thanh âm, hít sâu một hơi, "Chúng ta ra ngoài đi, những thứ kia ta liền giao cho các ngươi xử lý. Những người khác nói cái gì đều không cho tiến đến, muốn làm gì thì làm." Hắn đi đến cửa chính, Trần Tuấn mặt mũi tràn đầy khó xử, "Công tử, thật có lỗi, ta ngăn không được." Dạ Thiên Thủy ra hiệu mở cửa, Lý Hạo Dân vượt lên trước một bước kéo ra đại môn, đối mặt chính là Doãn Ngọc Linh kia dựng râu trừng mắt mặt. Trông thấy là Dạ Thiên Thủy ra, nàng sửng sốt một chút, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, "Tiểu Thủy, ta nghe nói ngươi về nhà, cố ý đến thăm hỏi ngươi." Cùng ở sau lưng nàng mấy người cũng là túi đầu không lưng chào hỏi. "Doãn gia đại tỷ, đây là nhà của ta, cùng ngươi không có một chút quan hệ. Không cần ngươi dẫn người tới giúp ta thu thập. Còn có, chúng ta đã sớm không có lui tới, ngươi đến xem ta, mọi người xấu hổ, có ý tứ sao? Trong nhà của ta những vật này không có quan hệ gì với ngươi, mời ngươi trở về đi. Doãn Ngọc Linh không nghĩ tới Dạ Thiên Thủy vẫn là như thế quyết tuyệt, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lập tức thẹn quá hóa giận. Ai nói nơi này cùng ta không có quan hệ? Ta cùng a bà cùng ngươi mua một lần hạ nơi này phòng ở, ở cùng nhau ở chỗ này. Hiện tại a bà đi, ngươi liền có thể không nhận ta sao? Không được, phòng này ta cũng có phần, phá dỡ khoản cùng phân phối phòng ở ta muốn cùng ngươi một người một nửa. Chương 1580, Trần Tư Nguyên tức giận. Chương 1580, Trần Tư Nguyên tức giận. Dạ Thiên Thủy bị Doãn Ngọc Linh khí cười. Phòng này là Phan a bà cùng Doãn Ngọc Linh cùng hắn mua một lần xuống tới. Nguyên lai có một số việc vật đổi sao rời về sau, là có thể dạng này giải độc gã Doãn Ngọc Linh, nếu như ngươi muốn cố tình gây sự, đừng trách ta trở mặt vô tình. Dạ Thiên Thủy mặt lạnh xuống tới. Nói thật, phòng này phá dỡ về sau, căn cứ đời trước kinh nghiệm, chính phủ khẳng định đã phân phối thương phẩm phòng, lại có phá dỡ khoản đền bù. Giống hắn dạng này đại diện tích phòng ở, có thể phân phối đến 8 bộ thậm chí 10 bộ thương phẩm phòng, còn sẽ có mấy chục vạn khoản bồi thường. Những vật này tại rất nhiều trong mắt người bình thường, chính là một bút bay tới tiền của phi nghĩa lập tức liền là nhà giàu mới nổi. Nhưng ở trong mắt Dạ Thiên Thủy, thật đúng là không có đem những này để vào mắt. Kể từ khi biết phá dỡ tin tức, trong lòng của hắn liền có dự định, bình thành thương phẩm phòng không có muốn, càng không nghĩ đến bình thành đến phát bất động sản tài. Hiện tại thương phẩm phòng cũng không nhiều, giá cả cũng rất tiện nghi. Mấy trăm khối tiền nhất bình gạo thương phẩm phòng, phá dỡ khoản mấy chục vạn, hắn có thể mua xuống một tòa lâu còn không chỉ. Dạ Thiên Thủy muốn đem tiểu lâu ngõ hẻm nhà phá dỡ khoản cùng phân phối đến phòng ở, cho đến cần người, cùng hắn quan hệ mật thiết thân bằng hảo hữu. Bình thành, chung quy là hắn đã từng dễ. Mặc dù hắn lúc đầu dễ là tại kinh thành, nhưng hắn đời trước từ đầu đến cuối, hóa thành khói bụi, sau đó, bị một nắm cắt vàng liền chôn ở khối này thổ địa bên trên. Doãn Ngọc Linh cùng Trần Tư Nguyên, Dạ Thiên Thủy cũng là có sắp xếp. Hắn nhớ kỹ đời trước đại tỷ phần ân tình kia. Liền xem như đời này Doãn Ngọc Linh đã trở nên hoàn toàn thay đổi, hắn cũng có thể cùng đời này Doãn Ngọc Linh đoạn tuyệt lui tới, nhưng tại Dạ Thiên Thủy ở sâu trong nội tâm, đời trước cái kia thiện lương thân dày đại tỷ, cho hắn tống chung cái kia đại tỷ, Dạ Thiên Thủy vẫn là hy vọng thấy được nàng có thể sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng là nhìn thấy trước mặt kia hung hăng càng quái, bởi vì tâm tình đại biến, nguyên lai mặt mũi hiền lành cái kia đại tỷ, hiện tại lông mày đứng đấy, khắp khuôn mặt là tham lam, Dạ Thiên Thủy vẫn là không nhịn được có chút trái tim băng giá tâm tác, trong lòng tràn đầy chua xót. Doãn Ngọc Linh, ngươi đừng ở chỗ này hung hăng càng quái, trở về đi. Dạ Thiên Thủy thanh âm trầm thấp. Doãn Ngọc Linh hai tay chống nạnh, giọng khe thế nói, làm sao? Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật? Phòng này chính là có ta một phần, phá dỡ khoản bồi thường ta tối thiểu nhất muốn bắt một nửa. Lúc này, nghe hỏi cưỡi xe đạp chạy tới Trần Tư Nguyên, vội vàng giữ chặt Doãn Ngọc Linh, giới cười đối Dạ Thiên Thủy, tràn đầy áy náy, thật có lỗi, Dạ công tử, nàng hồ đồ, đều là nói mỏ, ngài tuyệt đối không nên sinh khí. Doãn Ngọc Linh một thanh hất tay của nàng ra, ngươi biết cái gì? Ngươi một tháng tân tân khổ khổ mới cầm mấy ngàn khối tiền lương, cái này phá dỡ khoản bồi thường thế nhưng là mấy chục vạn nha. Là chúng ta khai đến, chúng ta vì cái gì không muốn? Ta chỗ nào hồ đồ rồi? A, ngươi là nam nhân ta, thời điểm then chốt ngươi tuổi trò ra bên ngoài, sinh khí chính là ta. Trần Tư Nguyên càng thêm lúng túng, người biết chuyện đều biết, phòng này cùng Doãn Ngọc Linh một mao tiền quan hệ cũng không có, mà lại bọn hắn tỷ đệ tình cũng đã sớm đoạn tuyệt. Dạ Thiên Thủy không còn để ý không hỏi Doãn Ngọc Linh, chỉ là sâu nhìn một chút Trần Tư Nguyên, đem nàng mang về nhà đi, mất mặt dễ thấy sự tình đừng lại làm. Nói xong, Dạ Thiên Thủy quay người phân phó Lý Hạo Dân, giữ cửa khóa kỹ. Về sau người không có phận sự nếu tới phiền các người, liền theo phá hư trị an xã hội điều lệ đến xử trí. Dạ Thiên Thủy lời này liền nặng, Trần Tư Nguyên minh bạch cái gì gọi là theo phá hư trị an xã hội điều lệ đến xử trí, đó chính là lại, Doãn Ngọc Linh còn muốn đến ở Mỹ, liền có thể đem nàng bắt lại câu lưu. Doãn Ngọc Linh căn bản không có cẩn thận nghe Dạ Thiên Thủy, còn muốn đi bắt Dạ Thiên Thủy cánh tay lý luận. Bị Trần Tư Nguyên nắm chắc, ngữ khí phẫn hận cảnh cáo, nếu như ngươi muốn đem công việc của ta cũng làm không có, vậy chúng ta thời gian cũng không cần qua đi xuống. Doãn Ngọc Linh ngẩn người, Trần Tư Nguyên lời này là có ý gì? Cái gì gọi là cuộc sống của chúng ta cũng không cần qua đi xuống. Nàng cũng không thông minh, nhưng cũng không ngốc, lúc này nàng thấy rõ Trần Tư Nguyên vô cùng tức giận. Lời kia ý tứ, liền không tốt nghĩ sâu vào. Trần Tư Nguyên hiện tại tiền lương, mỗi tháng mấy ngàn khối, ai không đỏ mắt hâm mộ ai nhà bọn họ thời gian, ở trong thôn là làm người ta hâm mộ nhất. Nàng đến ồn ào, sẽ đem công tác của hắn làm không có. Làm sao lại như vậy? Tư Nguyên, công việc của ngươi là dựa vào chính ngươi cố gắng tranh thủ tới, ai dám từ ngươi? Nơi này phòng ở lập tức sẽ phá dỡ, ngươi sẽ không quên, chúng ta chính là tại phòng này bên trong nhận biết, ngươi có thể chứng minh phòng này ta cũng có phần a. Ta đến tranh thủ cũng là vì để chúng ta trong nhà thời gian trôi qua càng ngày càng tốt a. Doãn Ngọc Linh ngữ khí mềm nhũn ra, chăm chú giải thích. Trần Tư Nguyên trơ mắt nhìn xem Dạ Thiên Thủy dẫn một đám người biến mất tại đá xanh cuối đường, trong lòng náo bạt phần. Người khác không có cố ý nói cho hắn biết Dạ Thiên Thủy thân phận bây giờ địa vị, nhưng hắn có mắt, mỗi lần Dạ Thiên Thủy đến Bình Thành, hầu ở bên cạnh hắn đều là thị lý diện đại lãnh đạo, mà lại thái độ ngữ khí đều là rất cung kính. Hắn làm sao lại không rõ ràng, mấy năm này Dạ Thiên Thủy nhẹ bước cao thăng, chức vị khẳng định là hắn cao không thể chạm tồn tại. Nguyên lai bọn hắn có thể nói là cậu quan hệ, hết lần này tới lần khác lao bà vào chỗ chết làm, đem bọn hắn ở giữa một điểm cuối cùng tình cảm cũng làm không có. Còn không biết xấu hổ chạy tới tranh thủ phòng này phá dỡ khoản. Cái này trong đầu đến cùng chứa là cái gì a? Trong lòng đắng chát khó nhịn. Linh Linh, ngươi nhớ kỹ ta, phòng này phá dỡ khoản cùng chúng ta không có một chút quan hệ. Phòng ở là chính tiểu thủy mua, ngươi cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trước kia hắn nguyện ý gọi ngươi một tiếng đại tỷ kia là hắn xem ở các ngươi khi còn bé cùng nhau lớn lên phân thượng cất nhắc ngươi, trên thực tế, cha mẹ ruột của ngươi là cựu nhân của hắn. Doãn Ngọc Linh cổ cứng lên, muốn phản bác, nhìn thấy Trần Tư Nguyên chưa từng có hung lệ thần sắc, trong lòng đánh một cái lộ bộ. Ngày sống dễ chịu đã quen, nàng đem hắn đã từng bị bạo lực gia đình từng sự tình quên đi. Trần Tư Nguyên hiện tại thần thái mặc dù không có Vương Dân Dũng hung ác, nhưng cũng có một chút cái bóng để nàng nhớ tới những cái kia đáng sợ kinh khủng kinh lịch. Nghĩ Tư Nguyên Nguyên, ta đều muốn tốt cho ngươi, vì nhà chúng ta tốt, mới muốn đến tranh một chuyến. Tiểu Thủy hắn có tiền, khách sạn là của hắn, Phan Sĩ Phong hiện tại là đại lão bản, chúng ta đều biết hắn là tại giúp Tiểu Thủy làm việc. Ta tranh một chuyến, hắn dạng này lòng mềm nún, dù chỉ là cho chúng ta trong thành phân một bộ phòng ở, về sau con của chúng ta kết hôn liền có phòng cưới. Trong nội tâm nàng thấp thỏm, cố gắng vì mình hành vi biện giải. Trần Tư Nguyên khép hở con mắt con ngươi, hắn hiện tại cũng thăm dò rõ ràng Doãn Ngọc Linh làm việc quen thuộc, luôn mồm đều là vì hắn tốt, vì hắn nhi tử tranh thủ lợi ích. Nhưng trên thực tế, Doãn Ngọc Linh làm sự tình thường xuyên là cùng ý nghĩ của nàng đi ngược lại. Nàng kỳ thật hay là cũng không cần làm, lúc trước không có cùng Dạ Thiên Thủy đem quan hệ làm hư lúc, liền Phan Si Phong hiện tại quản sinh ý, liền đã từng đã cho bọn hắn cổ phần cùng chia hoa hồng. Nếu như bọn hắn tỷ đệ quan hệ không có làm hư, dựa vào Dạ Thiên Thủy đối bọn hắn lúc trước mấy cái huynh đệ một mực không có thay đổi thâm hậu tình nghĩa, làm sao lại bạc đãi vợ chồng bọn họ đâu? Linh Linh, ngươi về sau không cho phép lại đến dây dưa Tiểu Thủy. Ta cố gắng công việc, nhất định sẽ làm cho hai mẹ con nhà ngươi được sống cuộc sống tốt. Nhưng nếu như ngươi vẫn là không đem ta nghe vào trong lỗ tai, Linh Linh, ta cũng là nam nhân, cũng là có tỷ khí. Trần Tư Nguyên phân lượng rất nặng. Chương 1581, Dạ Thiên Thủy tâm ý chương 1581, Dạ Thiên Thủy tâm ý Trần Tư Nguyên mặc dù không có đem lời nói đến rất rõ ràng, nhưng hắn sắc mặt cùng ngữ khí, để Doãn Ngọc Linh có áp lực. Nói thật, nàng từ khi gả cho Trần Tư Nguyên về sau, bởi vì Trần Tư Nguyên một mực yêu nàng sủng ái nàng, đã đem tâm tính của nàng nuông chiều quen thuộc, đem trước sớm bị nhà chồng cũ bạo thống khổ kinh lịch đã toàn bộ quên. Ngày sống dễ chịu đã quen, thường thường liền sẽ để người quên đã từng cực khổ, cũng sẽ để cho người ta trở nên kiêu căng, quên hết tất cả, được một tấc lại muốn tiến một thước, được lũng trong thủ, lòng tham không đáy. Doãn Ngọc Linh bị Trần Tư Nguyên nuông chiều đến kiểu hung ác ương ngạnh đã quen, hiện tại gặp hắn thái độ lập tức biến, thần sắc căm trầm, nói lời để trong nội tâm nàng nhìn không thấu, trong lòng đầu tiên là ủy khuất, cảm thấy Trần Tư Nguyên thay đổi, không còn giống như trước như thế thuần nàng. Lập tức, cái kia lạnh lẽo cứng rắn hung ác thái độ lại làm cho nàng trong lòng có một vẻ bối rối, đã từng chuyện cũ từng màn thoáng hiện trong đầu. Trần Tư Nguyên ý tứ, chẳng lẽ là Doãn Ngọc Linh không còn dám tiếp tục nghĩ, nàng vô ý thức giữ chặt Trần Tư Nguyên ống tay áo, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Tư Nguyên, ngươi đừng như vậy đối ta, nếu như ta sai ngươi hảo hảo lại a, ngươi biết, ta cũng là vì trong nhà của chúng ta tốt." Trần Tư Nguyên nhìn xem nàng bộ này ủy khuất bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng nhớ tới nàng trước đó lần lượt đủ loại quá phận hành vi, một mực là không biết hối cải. Vẫn là hung ác quyết tâm hất tay của nàng ra chỉ trích, "Ngươi biết sai rồi." Ngươi thật biết sai lầm rồi sao? Ta mỗi lần quên ngươi, ngươi nghe vào qua sao? Ngươi cùng Tiểu Thủy lúc đầu tỷ đệ tình cảm rất tốt, Tiểu Thủy hắn cũng là trọng tình trọng nghĩa người, nhưng ngươi Linh Linh, nhiều khi ngươi quá phận. Nói nặng một chút, ngươi chính là không biết tốt xấu. Bạch Bạch đem Tiểu Thủy tâm lương thấu, hắn hiện tại chán ghét chúng ta chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy sao? Doãn Ngọc Linh ủy khuất đến nước mắt tràn mi mà ra, nàng nhào vào Trần Tư Nguyên trong ngực, ôm chặt lấy hắn, "Thật, ta chỗ nào sai ngươi nói cho ta nhất định đổi, ngươi không muốn hung ta à?" Trần Tư Nguyên trầm mặc, hắn nhìn xem thút thít Doãn Ngọc Linh, nội tâm hết sức phức tạp. Nữ nhân này là chính hắn thích yêu, liền xem như đã làm sai chuyện, hắn cũng có trách nhiệm. "Linh Linh, ta còn muốn đi làm, ngươi nhanh về nhà. Về sau, không cho phép lại cảm thấy Tiểu Thủy đồ vật ngươi liền nên đến, hắn đã không phải là cái kia cùng ngươi khi còn bé cùng nhau lớn lên Tiểu Thủy. Ngươi có thấy hay không những cái kia đại lãnh đạo thấy hắn cũng rất cung kính, ngươi lấy tư cách gì về chạy tới cùng hắn đoạt tài sản của hắn? Ngươi phải nhớ lấy hắn đã từng đối ngươi, đối với chúng ta tốt, nếu như chọc giận hắn, Linh Linh, công việc của ta cũng khó giữ được." Trần Tư Nguyên trịnh trọng nhắc nhở Doãn Ngọc Linh. "Công việc của ngươi không phải dựa vào chính ngươi bản sự thông qua khảo hạch đạt được sao?" Trần Tư Nguyên thở dài, "Ngươi đừng quên, khách sạn là Tiểu Thủy, ta có thể giữ được hay không phần công tác này, chính là Tiểu Thủy một câu. Ngươi đừng lo lắng, Tiểu Thủy không phải nhỏ mọn như vậy người." Hắn Doãn Ngọc Linh không hề tiếp tục nói, nàng nghĩ đến, Tiểu Thủy xác thực không phải người hẹp hòi, nhưng là, hắn lần lượt chọc hắn sinh khí. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút lập tức sẽ phá rỡ phòng ở, trong lòng đặc biệt khó chịu. A bà khi còn sống, bốn người bọn họ ở cùng nhau ở bên trong, thời điểm đó Tiểu Thủy trăm phương ngàn kế nghĩ đến kiếm tiền, muốn để bọn hắn đều được sống cuộc sống tốt. Nàng mỗi lần nhìn thấy phòng này, liền sẽ nghĩ đến nàng cùng Vương Dân Dũng ly hôn về sau, kia ban sơ thoát ly khổ hải một đoạn thời gian, thời điểm đó nàng, trong lòng lại như vậy cảm kích cái này không có quan hệ máu mủ đệ đệ. Hai chị em bọn hắn vì sao lại đi đến một bước này? Tiểu Thủy liền nhìn nàng một chút cũng không nguyện ý Tư Nguyên, thật là ta làm sai sao? Doãn Ngọc Linh lau lau nước mắt, ngồi lên Trần Tư Nguyên xe đạp chỗ ngồi phía sau. Biết Dạ Thiên Thủy tới Bình Thành, phụ trách phá dỡ làm việc lãnh đạo thành phố lôi kéo Kiều Chấn Hoa cùng đi khách sạn bái phòng Dạ Thiên Thủy. Kiều Chấn Hoa không nguyện ý đem công việc cùng bọn hắn tự mình quan hệ hỗn hợp đến cùng một chỗ. Chính ngươi đến liền có thể, lên bộ trưởng người giảng đạo lý, các ngươi phá dỡ xử lý chỉ cần cho đến công chính, hắn sẽ không làm khó các ngươi. Ngươi là đem bộ trưởng cô phụ, vừa vặn cùng đi bái phòng hắn. Ngươi giúp đỡ nhìn xem, chúng ta dạng này bồi thường ngươi cảm thấy thích hợp sao? Một phần phá dỡ hiệp nghị đẩy lên Tiểu Chấn Hoa trước mặt, hắn không muốn xem cũng khó. Tê Tiểu Chấn Hoa hít một hơi, các ngươi có phải hay không cho nhiều lắm? Phá dỡ hiệp nghị bên trên, rõ ràng biết, Dạ Thiên Thủy tại tiểu lâu ngõ hẻm phòng ở, phá dỡ khoản bồi thường 50 vạn, phân phối thương phẩm phòng 120 bình nam bộ, 100 bình nam bộ. Dạ Thiên Thủy phòng ở thực tế diện tích là hơn 800 bình, nếu như theo hiện tại phá dỡ đền bù tới nói, chỉ có thể đền bù cùng phá dỡ phòng ở giống nhau diện tích tương phần phòng. Khoản bồi thường, Tiêu Chấn Hoa biết đến là, dạng này diện tích phòng ở khoản bồi thường sẽ không vượt qua 30 vạn. Dạng này phá dỡ điều kiện, còn muốn bị phá dỡ hộ dây dưa không nghỉ tình huống dưới, mới có thể đạt được. Hiển nhiên, Dạ Thiên Thủy phá dỡ đền bù vượt xa chính phủ thành phố quy định đền bù điều kiện. Năm 90, có 1 vạn nguyên tiền tiết kiệm gia đình bình thường, vẫn là lắc đắc không có mấy, hiện tại, Dạ Thiên Thủy lập tức liền tiếp tế hắn nhiều hơn 20 vạn. Còn có bồi thường thương phẩm phòng diện tích, nhiều mấy bộ. Phụ trách phá dỡ làm lãnh đạo thành phố thần sắc thấp vọng, thấp giọng giải thích, đây là chúng ta thương lượng thích hợp nhất phá dỡ đền bù, nếu như ít hơn nữa, liền sợ đêm lãnh đạo trong lòng không thoải mái. Tiêu Chấn Hoa là biết Dạ Thiên Thủy là cái không thiếu tiền chủ, cho thêm như thế điểm, thật sự là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống hồ, công tác của hắn vốn chính là bắt tham ô hủ hóa, hiện tại là để hắn cùng người bình thường đoạt một chút xíu khoản bồi thường cùng mấy bộ phòng ở, chỉ sợ dạng này lấy lòng sẽ hoàn toàn ngược lại. Phương phó thị trưởng, đề nghị của ta, các ngươi vẫn là dựa theo bình thường đền bù cùng đêm lãnh đạo đàm thích hợp hơn, hắn là phân rõ phải trái người, mà lại phương phó thị trưởng, hắn không thiếu tiền. Thần sắc của hắn rất nghiêm túc. Không đến trưng cầu ý kiến của hắn thì cũng thôi đi, dù sao không tại công tác của hắn phạm chủ bên trong. Đã đem phá dỡ hiệp nghị phóng tới trước mắt của hắn, đúng trọng tâm đề nghị Tiểu Chấn Hoa hắn nhất định phải nói. Phương phó thị trưởng trừng to mắt, ai không thích bị người phía dưới bưng lấy. Đêm lãnh đạo không thiếu tiền. Đại lãnh đạo không thiếu tiền mới bình thường a, thế nhưng là lại lời này chính là tiểu bí thư, làm việc từ trước đến nay bản bản chính chính, sẽ không cố ý lừa dối hắn. Dạng này có thể chứ? Tiêu Chấn Hoa trùng điệp gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Phương phó thị trưởng. Trong lòng ha ha, sợ dạng này phá dỡ hiệp nghị xuất ra đi, vô mông ngựa tại chân ngựa lên a. Dạ Thiên Thủy ký xuống phá dỡ hiệp nghị, cầm tới 5 bộ 100 bình, 5 bộ 80 bình thường phần phòng. Phá dỡ khoản là 25 vạn. Hắn mắt cũng không chấp ký danh tự, ngồi ở trước mặt hắn Phương phó thị trưởng thật dài thở dài một hơi. Phá dỡ khoản không sai bị lắm, nhà diện tích, nhiều một bộ 100 bình. Dạ Thiên Thủy cũng biết phía dưới người làm việc không dễ dàng, thêm ra như thế điểm là hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hắn cho Kiều Bất Phàm cùng Tiểu Dứt Khoát hai huynh muội một người một bộ 100 bình phòng ở, cho lúc trước giúp hắn nhất quan tài 7 người một người một bộ 100 bình phòng ở, không đủ diện tích có thể lấy tiền bổ sung. Lại mua một bộ 100 bình, cho Trần Tư Nguyên cùng Doãn Ngọc Linh vợ chồng hai bộ 100 bình phòng ở. Dạ Thiên Thủy không có đi gặp Doãn Ngọc Linh, hắn đem Trần Tư Nguyên gọi vào hắn ở trong phòng, tự tay đem đã làm tốt thủ tục nhận lấy giấy tờ bất động sản tư liệu giao cho hắn. Tư Nguyên, biết ngươi công việc rất cố gắng, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Phòng này là cho các ngươi nhi tử nữ nhi, một người một bộ, về sau bọn hắn thành gia phòng cưới liền có. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, Trần Tư Nguyên khẩn trương đến toàn thân căng cứng. Tiểu đêm lãnh đạo, ta ơn ngài, ta không thể cầm phòng của ngài, ta có thể kiếm tiền, về sau hải tử kết hôn vợ chồng chúng ta sẽ không thua lỗ bọn hắn. Cầm đi, ta cũng liền đến giúp nơi này, cuộc sống sau này là qua tốt vẫn là qua không tốt, đều muốn nhìn chính các ngươi cố gắng. Hắn lại lấy ra 5 vạn nguyên tiền mặt, về sau phòng ở trang trí rất cần tiền, cầm, đây là ta cho các ngươi hai đứa bé một điểm tâm ý. Chương 1582, anh em nhà họ Đinh trở về nước. Chương 1582. Anh em nhà họ Đình trở về nước. Trần Tư Nguyên nhìn xem Dạ Thiên Thủy đưa cho tư liệu của hắn, nghe hắn kia mây trôi nước chảy lời nói, cầm đi, ta cũng liền đến giúp nơi này, cuộc sống sau này là qua tốt vẫn là qua không tốt, đều muốn nhìn chính các ngươi cố gắng. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng từng đợt phát lạnh run rẩy. Lời này hắn nghe được rất rõ ràng, Dạ Thiên Thủy đã cho thấy thái độ, về sau, giữa bọn hắn là thật triệt để không có về sau. Mặc kệ là cùng Doãn Ngọc Linh tỷ đệ tình cảm, vẫn là cùng hắn Trần Tư Nguyên, Dạ Thiên Thủy rõ ràng triệt để buông tay. Ở trong thành phố cho bọn hắn hai vợ chồng hai bộ phòng ở, 5 vạn nguyên tiền mặt, đây là Dạ Thiên Thủy đối bọn hắn sau cùng nhân tử. Trần Tư Nguyên cảm giác trước mặt một sấp giấy có chút phòng tay, hắn rối không xuất thủ đi lấy. Trong lòng phi thường ảo não, lúc trước vì cái gì không ngăn cản Doãn Ngọc Linh lần lượt tổn thương Dạ Thiên Thủy tâm, hắn hiện tại mới nhìn minh bạch, Dạ Thiên Thủy đối với hắn cái này đại tỷ là trong lòng còn có lấy thâm hậu tình cảm. Là chính Doãn Ngọc Linh lần lượt đem Dạ Thiên Thủy đẩy ra phía ngoài, cho tới bây giờ, thành chân chính người dưng. Tiểu đêm lãnh đạo, là Linh Linh nàng không hiểu chuyện, không đúng, là ta không có làm tốt nàng nam nhân, nàng làm sai rất nhiều chuyện, ta phải bị trách nhiệm rất lớn, thật xin lỗi. Cái này phòng này cùng tiền ta không thể cầm, ta có thể kiếm tiền, chỉ cần ngài có thể để cho ta tiếp tục lưu lại khách sạn công việc, vợ chồng chúng ta liền cảm kích vạn phần ngài. Trần Tư Nguyên đột nhiên nghĩ đến lúc trước Dạ Thiên Thủy nhắc nhở hắn, để hắn sau khi kết hôn muốn thích hợp quản thúc tốt hắn đại tỷ, cái kia thời điểm chính là bởi vì có thể là lấy cưới được Doãn Ngọc Linh mà hưng phấn, Dạ Thiên Thủy hắn cũng không có nghe vào trong lỗ tai. Còn tưởng rằng là Dạ Thiên Thủy cố ý khảo nghiệm hắn ý tứ. Bây giờ nghĩ lại, Dạ Thiên Thủy là vì hiểu rõ Doãn Ngọc Linh phẩm tính, cố ý nhắc nhở hắn, là hắn uổng cố Dạ Thiên Thủy hảo ý hiện tại, phòng này, tiền này đương nhiên đều là đồ tốt, hắn làm sao không thích đâu. Cầm những vật này, nhà bọn hắn cuộc sống sau này liền so đại đa số người nhà trôi qua thư thái vừa ý, nhưng hắn dù sao cũng là một cái nam nhân, tự tôn cùng mặt mũi tại sao có thể không muốn đâu. Trần Tư Nguyên cảm thấy cái này bàn tay không đi ra. Cầm đi, làm gì mà ra. Dạ Thiên Thủy cười nhạt, công việc của ngươi là dựa vào chính ngươi tranh thủ được, không có người sẽ tùy tiện khai trừ ngươi, ta cũng sẽ không. Lời này chẳng khác gì là Dạ Thiên Thủy cho ra hứa hẹn. Nghe vậy, Trần Tư Nguyên tâm rơi xuống. Hắn cắn răng, rốt cục vẫn là vươn tay nhận lấy tư liệu, tạ ơn ngài. Trước tiên là chúng ta cô phụ ngài tấm lòng thành, xin lỗi, ta về sau sẽ quản tốt trong nhà. Cái này đồng dạng là Trần Tư Nguyên cho Dạ Thiên Thủy hứa hẹn. Dạ Thiên Thủy nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, chỉ hy vọng như thế. Tại tiểu lâu ngõ hẻm một mảnh phòng ở toàn bộ đẩy ngã, nền tảng lũy lên, trên công trường khí thế ngất trời thời điểm, anh em nhà họ Đinh trở về. Dạ Thiên Thủy đã sớm hồi kinh, tiếp vào Kiều Trấn Hoa đến cùng điện thoại, đêm bộ trưởng, Đinh Trăm Vạn nhà hai đứa con trai trở về nước, bọn hắn đưa ra cho bọn hắn phụ mẫu tạm mộ, còn có, hai huynh đệ trước tiên liền đi tiểu lâu ngõ hẻm bọn hắn lao chạch. Nhìn thấy đã trở thành một vùng phế tích lao chạch, hai huynh đệ khóc ròng ròng. Bọn hắn là lấy ái quốc hoa kiểu thân phận trở về, cho nên là thống chiến bộ phụ trách tiếp đãi bọn hắn. Dạ Thiên Thủy tâm bình khí hòa trả lời, cô phụ, về sau chúng ta tự mình đơn độc gọi điện thoại hoặc là giao lưu, ngài vẫn là gọi ta Tiểu Thủy đi. Úc, tốt. Tiểu Trấn Hoa làm sao cũng không nghĩ ra, ngắn ngủi 12 năm, Dạ Thiên Thủy từ một cái nông thôn thanh niên nhảy lên trở thành chính bộ cấp cán bộ lãnh đạo. Hắn bởi vì có cái này chất tử quan hệ, từ thị bộ trưởng bộ tổ chức lên chức đến thị ủy thư ký cái này chức vị trọng yếu. Sờ một chút tóc, Tiểu Trấn Hoa không cần nhìn liền biết, mình đã tóc mai điểm bạc. Mặc dù rời đi chính thức về hưu còn có thời gian mấy năm, nhưng hắn một cái tỉnh thị cấp thị ủy thư ký, tại công gia chính bộ dài trước mặt, đáng là gì? Đối Dạ Thiên Thủy xưng hô, hắn rất xoắn xuýt. Đã hiện tại là chính Dạ Thiên Thủy nói như vậy, hắn cũng liền thuận pha xuống lửa đáp ứng xuống. Nhưng quan trường không phụ tử, từ xưa đến nay từ xưa giờ đã như vậy. Hắn chẳng qua là Dạ Thiên Thủy thê tử cô phụ, Tiểu Trấn Hoa tự nhiên không dám thật khinh thường. Tiểu Thủy, ngài cũng biết, tiểu lâu ngõ hẻm kia phim chính phòng ở, lúc đầu đều là Đinh Trầm bằng nhà. Về sau chỉ là trả lại ngài từ Đinh lão thái thái trong tay mua kia một ngôi nhà. Anh em nhà họ Đinh cũng biết những phòng ốc kia cùng bọn hắn đã không có quan hệ thế nào, cũng không có đưa ra hay là quá phận yêu cầu. Chỉ là bọn hắn lại, ngài đã từng cho bọn hắn lão mẫu dưỡng lao tổng trùng, đưa ra muốn gặp mặt ngài một lần. Tiêu Trấn Hoa thận trọng nói, anh em nhà họ Đinh năm đó cũng cùng Dạ Thiên Thủy từng có kết giao, bọn hắn vốn là quen thuộc. Theo lý tới nói, xem ở Đinh A bà trên mặt, anh em nhà họ Đinh muốn gặp chính Dạ Thiên Thủy liên hệ đưa ra thỉnh cầu là được rồi. Nhưng bây giờ Dạ Thiên Thủy thân phận đã không phải là anh em nhà họ Đinh tùy tiện có thể gặp liền có thể gặp. Thú hồ, từ khi Đinh A bà sau khi qua đời, anh em nhà họ Đinh chưa hề cùng Dạ Thiên Thủy chủ động liên lạc qua. Đã từng trong tay bọn họ điện thoại liên lạc, đã sớm không có cách nào liên hệ đến Dạ Thiên Thủy. Anh em nhà họ Đinh sẽ về nước bái tế lao tổ tông, cho phụ mẫu tạ mộ, hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là bọn hắn trở về thời gian cũng trước thời hạn mấy năm. Dạ Thiên Thủy suy tư một lát, nói ra, cô phụ, ngài để cho bọn họ tới gặp ở kinh thành ta đi. Bất quá, Đinh gia đại nhi tử là vịnh biển người bên kia, nói thế nào cũng không nên gọi mình là ái quốc hoa kiểu, ai chẳng lẽ bên trong có cái gì ta không biết nguyên nhân. Tiêu Trấn Hoa a một tiếng vội vàng giải thích, việc này là ta quên cùng ngài nói, kia Đinh gia đại nhi tử không biết vì cái gì tại sau khi về hưu, vào y lìa nước quốc tịch, cho nên, thân phận của hắn bây giờ cũng là hợp lý. Dạ Thiên Thủy nghĩ đến Đinh A bà đại nhi tử thân phận, trong lòng nhưng, thì ra là thế. Hắn không có nói năng dườm dà, bên trong con quấn, hiện tại nhắc lại thật sự là không có bất cứ ý nghĩa gì. Đã hắn đã tại bệnh biển về hưu, làm về hắn thân phận ban đầu, về phần hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục kia phần gián điệp công việc, Dạ Thiên Thủy thật đúng là không lo lắng. Hy vọng hắn thức thời, về nước chỉ là thật vì bái lao tổ tông, cho bọn hắn phụ mẫu tạm mộ. Nếu như hắn dám có cái gì làm loạn ý đồ, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì cùng Đinh Á bà tình nghĩa mà để hắn muốn làm gì thì làm. Ai phạm là dám ở trong nước rỗi ra ma chảo của hắn, nhất định sẽ làm cho nỗ lực trả giá nặng nề. Sau năm ngày, anh em nhà họ Đinh đi tới kinh thành. Dạ Thiên Thủy an bài tại chính hắn văn phòng tiếp kiến hai người. Anh em nhà họ Đinh hoàn toàn nghĩ không ra, hiện tại Dạ Thiên Thủy đã thân cư như thế cao vị, nhìn xem trên đại lầu mặt thiếp vàng chữ lớn, đôn đốc bộ ba chữ sáng rõ Đinh gia lão đại con mắt hoa mắt, tâm phanh 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 nhảy. Hắn ở nước ngoài đã nghe qua trong nước hiện tại có một cái đôn đốc bộ, nhưng hắn không biết điều tra đến đôn đốc bộ đem bộ trưởng thế mà chính là Dạ Thiên Thủy. Sớm biết như thế, lúc trước hắn vô luận như thế nào cũng phải cùng Dạ Thiên Thủy giữ gìn mối quan hệ. Ai biết ca, nguyên lai tiểu thủy chính là đem bộ trưởng à, vậy liền quá tốt rồi, xem ở chúng ta mụ mụ trên mặt, hiện tại nhà chúng ta hậu đại nghĩ trở về đầu tư một chút hạng mục, chỉ cần hắn nguyện ý giúp chúng ta, còn không phải chuyện một câu nói. Đinh lão nhị trên mặt đều là vui mừng. Trần Tuấn phụ trách đem bọn hắn hai người tiếp đi vào, liếc qua hai huynh đệ khác biệt thân sắc, nhịn không được cười lạnh. Chương 1583, Đinh gia bảo vật gia truyền. Chương 1583, Đinh gia bảo vật gia truyền. Anh em nhà họ Đinh hai mục đích khác biệt, tâm tình tự nhiên cũng liền một trời một vực. Trần Tuấn nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhiên cũng là rõ ràng. Đinh gia lão đại thân phận, bọn hắn đã sớm biết, cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn tại vịnh biển nơi đó làm việc thời điểm, tìm thật nhiều lý do nghị xin tiến vào trong nước, đều bị chặn đường không có phê chuẩn. Lão nhị hắn không có mục đích khác, cho nên tương đối an phận. Hiện tại, lão nhị cảm thấy Dạ Thiên Thủy lúc trước chiếu cố bọn hắn mụ mụ lúc, tận tâm tận lực, bàn về đến, tại bọn hắn Đinh gia là có ân. Cùng bọn hắn huynh đệ cũng là có một chút giao tình, hiện tại hắn quyền cao chức trọng, đối bọn hắn huynh đệ tới nói, khẳng định là có trợ giúp. Đinh lão đại bởi vì tâm hoài quỷ thai, nhìn thấy Dạ Thiên Thủy thân cư chức vị, từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy sợ mất mật. Dạ Thiên Thủy ở văn phòng bên cạnh tiếp khách khu tiếp kiến anh em nhà họ Đinh, hắn làm như vậy, mục đích cũng là cho Đinh lão đại sao sơn trấn hổ ngăn cản hắn ở trong nước tiếp tục gián điệp hành vi. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không hy vọng anh em nhà họ Đinh vì mục đích của bọn hắn xuất thủ, cuối cùng rơi vào trong tay hắn. Đinh A bà đối với hắn là có ân, Đinh Trăm Vạn năm đó cũng quên ra nửa cái thành tài phú, cho vừa mới thành lập Hoa Quốc có công lớn. Hắn không hy vọng Đinh gia hậu nhân đi sai bước nhầm, làm ra phản bội hắn công gia sự tình, bôi nhọ tổ tông của bọn hắn cùng phụ mẫu. Tiểu đêm bộ trưởng ngài tốt. Đinh gia lão nhị trông thấy Dạ Thiên Thủy, rất kích động chào hỏi. Đêm bộ trưởng ngài tốt. Đinh lão đại thái độ cung kính, khách khí cùng Dạ Thiên Thủy chào hỏi. Đinh đại bá, Đinh nhị bá, các ngươi tốt. Dạ Thiên Thủy cười nhạt một tiếng, khách khí nói một tiếng, đem bọn hắn dẫn tới một nhóm lục thực che giấu tiếp khách khu ngồi xuống. Trần Tuấn đem pha tốt trà bưng tới, "Bộ trưởng, ngài có việc nói một tiếng, ta liền ở bên cạnh." Ở bên ngoài, bọn hắn một nhóm người vẫn là quen thuộc hô công tử, nhưng ở trong văn phòng, liền tuân theo quan trưởng xưng hô. Dạ Thiên Thủy gật gật đầu chờ Trần Tuấn sau khi rời khỏi đây, hắn mới mở miệng nói, "Linh đại bá, Linh nhị bá, hôm nay các ngươi đến đây, cần làm chuyện gì, không ngại nói thẳng." Đã đưa ra yêu cầu muốn gặp hắn, lại bọn hắn không có tới ý, làm sao có thể? Đinh lão nhị vội vàng nói, "Lên bộ trưởng, năm đó ngài chiếu cố chúng ta mụ mụ, mà lại vì nàng dưỡng lao tông trung, ta cùng ca ca một mực đối với ngài trong lòng còn có cảm kích. Chúng ta đã sớm nghĩ trở về bái phòng ngài, nhưng thật có lỗi, một mực không có thông qua phê duyệt." Đinh lão nhị nói đều là lời nói thật, hắn thở dài một hơi, biểu thị trong lòng tiếc nuối. "Lần này chúng ta cuối cùng là thu hoạch xin, thứ nhất là thân tự lai nhìn xem ngài, ta ơn ngài chiếu cố chúng ta mụ mụ tình ý, thứ hai, ta cùng anh ta đã về hưu, nghĩ đến chúng ta mụ mụ, trong lòng cũng có lá dụng về cội suy nghĩ." Hắn nhìn thoáng qua Hanka, bình thường biết ăn nói người, hôm nay lại là trở nên trầm mặc ít nói. Không thể tệ ngắt ta, hắn dứt khoát đem bọn hắn ý đồ đến nói ra, "Chúng ta cố ý nghĩ trở về định cư, vì quê quán làm điểm cống hiến. Chỉ là đối trong nước tình huống giải không nhiều, không biết đêm bộ trưởng có thể hay không xem ở chúng ta mụ mụ phương diện tình cảm, cấp cho chúng ta một chút chỉ điểm cùng trợ giúp." Hắn nhìn về phía Hanka, "Ca, ngươi cùng đêm bộ trưởng lại à, ngươi không phải vẫn muốn trở về đền đáp quốc gia à?" Đinh lão đại trong lòng thầm mắng đệ đệ là thằng ngu, hắn trong nhà đúng là cái này lý do thoái thác, nhưng mục đích thực sự chỉ có chính hắn rõ ràng. "Đúng vậy, đêm bộ trưởng, đầu tiên, chúng ta muốn cảm tạ ngài năm đó chiếu cố ta mụ mụ phần ân tình kia. Ngài hiện tại đã quyền cao chức trọng, chúng ta nghĩ la dụng về cội ý nghĩ hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều." Trên mặt hắn lộ ra cảm kích thân sắc. Dạ Thiên Thủy ánh mắt tại Đinh lão đại trên thân dừng lại một cái chớp mắt, sau đó mỉm cười nhìn về phía Đinh lão nhị, "Hai vị bá phụ có ý nghĩ như vậy là chuyện tốt, la dụng về cội cũng là nhân chi thường tình. Quốc gia chúng ta từ trước đến nay hoan nên người xa quê về nhà, mà lại các ngươi phụ mẫu năm đó đối quốc gia từng có công như lớn, ngài hai vị nếu là trở về định cư, các phương diện đều sẽ có tương ứng chính sách ủng hộ." Đinh lão đại nghe nói như thế, thần sắc có chút mất tự nhiên, ngập ngừng nói nói, "Đêm bộ trưởng, lá dụng về tội, đến đáp quốc gia, một mực là huynh đệ chúng ta còn có hậu đại tâm nguyện. Hy vọng ngài cho chúng ta huynh đệ chỉ một con đường sáng." Dạ Thiên Thủy trầm tư nhìn về phía anh em nhà họ Đinh, chỉ một con đường sáng liền nói quá lời. "Các ngươi có tính toán gì không bằng nói ra, nhìn xem ta có chỗ nào có thể giúp được các ngươi. Nói thật, ta cũng hoan nghênh các ngươi trở về, dù sao, nơi này là sinh dưỡng các ngươi cố thổ. Không biết hai vị sau khi trở về đi xem qua Đinh A bà bọn hắn mộ địa sao? Ta rất xin lỗi, vẫn là đầu 3 năm Tết Thanh Minh kiên trì đi cho lão nhân ra tạm mộ, mấy năm này công việc một bận điệu, liền sơ sót. Bất quá, ta đã phân phó nơi đó bằng hữu, thường xuyên đi xem một chút lão nhân ra." Hắn đã được đến tin tức, anh em nhà họ Đinh sau khi về nước, trước tiên đi chính là tiểu lâu ngõ hẻm, nhìn thấy phòng ở đã phá rỡ, thần sắc cử chỉ phi thường mất khống chế. Về sau nóng lòng đến gặp ở kinh thành hắn, Đinh A bà mộ địa, hai minh đệ còn chưa kịp đi. Đinh lão nhị mặt lộ vẻ xấu hổ, "Chúng ta chuẩn bị bái phòng qua ngài về sau, liền đi cho phụ mẫu tạm mộ." A Dạ Thiên Thủy thần sắc nhàn nhạt, không có đoạn dưới. Đinh lão đại tranh thủ thời gian nối liền nói, "Đêm bộ trưởng, chúng ta một mực tâm tâm niệm niệm ngài đối với chúng ta Đinh gia ân tình, cho nên thương lượng quyết định tới trước bái phòng ngài, sau khi trở về lại cho phụ mẫu tạm mộ. Chính phủ thành phố lãnh đạo đã nói cho chúng ta biết, đêm bộ trưởng rất quan tâm chúng ta Đinh gia mộ địa, chúng ta thật sự là nghĩ trước cảm tạ ngài. Mặt khác, biết ngài đối với đầu tư rất có tâm đắc, cũng nghĩ thừa cơ thỉnh giáo ngài trở về trước, lúc đầu nghĩ tại Bình Thành đầu tư một chút sản nghiệp, quê quán phát triển kinh tế làm điểm cống hiến, cũng coi là tận một phần người xa quê tâm ý, ai biết trở về liền thấy Đinh lão đại nghẹn nào, gây nên Đinh lão nhị cũng thần sắc thảm đạm. Ai biết trở về trông thấy lao trạch đã phá rỡ, biết đây là địa phương chính phủ vì kiến thiết thành thị cử động, chỉ là trong lòng vẫn là có chút khổ sở." Dạ Thiên Thủy khẽ gật đầu, lời này nghe có chút chân tình thực cảm giác. Hai anh em họ có dạng này tâm tình, Dạ Thiên Thủy ngược lại là có thể hiểu được một hai. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt nhìn xem Đinh lão đại, nói ra, "Tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải, nhưng phá rỡ là thành thị phát triển cùng kiến thiết bên trong trọng yếu một vòng. Không phá thì không xây được chờ mới thành thị kiến thiết, kinh tế cũng tới đi, dân chúng thời gian liền tốt qua." Dạ Thiên Thủy hỏi, "Hiện tại các ngươi có tính toán gì? Là la dụng về tội sau cân nhắc đầu tư, vẫn là lấy Hoa Kiều thân phận đến trong nước đầu tư? Trong lòng có ý hướng tính hạng mục cùng chuẩn bị đầu tư thành thị sao?" Hắn hiện tại kỳ thật sắc thực không chừng anh em nhà họ Đinh nói lời bên trong có bao nhiêu là thật, hắn cũng chỉ là thuận bọn hắn ý tứ qua loa một chút. Nếu quả như thật có địa phương cần hắn hỗ trợ, cũng không phải không thể. Hiện tại, dễ cũng không có, trong lòng bám bẻ, kế hoạch lúc đầu vẫn là chờ sau khi trở về cùng bọn hậu bối thương lượng sau lại làm quyết định. Đinh lão đại thần sắc vẻ mặt nói, "Đây đúng là chuyện lớn, làm bất kỳ quyết định gì vẫn là cẩn thận trọng lại thận trọng." Dạ Thiên Thủy nói đứng người lên, đến ngăn tủ trong ngăn kéo xuất ra hai cái hộp, "Đây là Đinh A bà nắm ta chuyển giao cho các ngươi, nàng lại đây là các ngươi Đinh gia bảo vật gia truyền, hy vọng các ngươi có thể đợi đợi chuyển thừa tiếp." Một cái hộp bên trong là kim khảm ngọc vòng tay, nhìn như có giá trị không nhỏ, rất có năm tháng. Một cái khác trong hộp là một bộ châu ngọc xanh biết hoàng kim khảm nạm đồ mặt, đồng dạng là giá trị liên thành. Hai thứ đồ này cũng không phải là Đinh A bà phó thác Dạ Thiên Thủy chuyển giao, mà là Dạ Thiên Thủy tại Đinh gia tang bảo bên trong tìm ra, cho bọn hắn anh em nhà họ Đinh một cái tưởng niệm. Là thật là giả, ai nói được rõ ràng. Dạ Thiên Thủy cảm ơn Đinh A bà, đây là hắn có thể cho ra một phần thiện ý. Chương 1584, anh em nhà họ Đinh. Chương 1584, anh em nhà họ Đinh Dạ Thiên Thủy không có cho thêm anh em nhà họ Đinh thời gian tại phòng làm việc của hắn bên trong, đồ vật cho ra đi, liền để Trần Tuấn đem bọn hắn đưa ra ngoài. Sở dĩ đáp ứng để cho bọn họ tới gặp ở kinh thành hắn một mặt, hơn nữa còn là an bài tại phòng làm việc của hắn bên trong gặp mặt, Dạ Thiên Thủy đều là có tính toán của mình. Đinh lão đại xuất ngoại sau một mực tại xử lý gián điệp hoạt động, kia là lúc trước hai anh em họ vừa mới đi ra thời điểm niên kỷ còn nhẹ, rồi gặp nhà biến, đã về không được, lại cần tại tha hương nơi đất khách quê người sinh tồn được. Cho nên, làm ca ca lựa chọn một đầu chật vật đường, mang theo đệ đệ tại tha hương nơi đất khách quê người từng bước một chém giết ra. Dạ Thiên Thủy kỳ thật đối Đinh lão đại cũng không có cái gì thành kiến. Về sau hắn đi về biển, tiếp tục xử lý gián điệp công việc, Dạ Thiên Thủy có thể lý giải, hắn như là đã vào cục này, nghị thoát thân là muôn vàn khó khăn. Cái gì gọi là thân bất do kỷ, chính là loại tình huống này. Dạ Thiên Thủy cảm thấy, muốn Đinh lão đại có thể quay đầu lại, không phải chuyện dễ dàng. Cũng may hắn đối huynh đệ cùng gia đình vẫn là có trách nhiệm tâm, mấy chục năm xuống tới, hắn chỉ là hắn tại vũng bùn bên trong giấy rùa, không có đem đệ đệ của hắn kéo xuống nước. Nếu như Đinh lão đại đối với mình có một phần tín nhiệm, nguyện ý hướng tới hắn thẳng thắn, nguyện ý quay đầu là bờ Dạ Thiên Thủy, nhưng thật ra là nguyện ý kéo đối phương một thanh. Dù sao, hắn tại nước lạ tao nộ cũng làm cho người thổn thức. Hắn mụ mụ cùng Dạ Thiên Thủy lại có một phần thâm hậu tình nghĩa. Đinh Trăm Vạn đồng dạng đối công gia có một phần cống hiến. Gặp mặt hôm nay, chỉ là một loại thăm dò, nếu như Đinh lão đại mượn nhờ lá dụng về cội lấy cớ, trở lại cố thổ, từ đây thay đổi triệt để, thoát ly gián điệp tổ chức cấp trên trường khống, như vậy, Dạ Thiên Thủy có thể mượn nhờ quyền lực của mình, mở một mặt lưới chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn là thật muốn cùng huynh đệ người nhà trở về đầu tư, vẫn là bảo dưỡng tuổi thọ, đều là một cái tốt nhất chuyển cơ. Hiển nhiên, vào hôm nay lúc nói chuyện, Đinh lão đại đối Dạ Thiên Thủy là không có tín nhiệm. Thậm chí, bởi vì Dạ Thiên Thủy thân phận bây giờ địa vị cùng chức quyền, để hắn tâm sinh e ngại cùng kiêng kỵ. Đưa tiễn anh em nhà họ Đinh về sau, Dạ Thiên Thủy bắt đầu sau khi tự hỏi tục kế hoạch hắn dự định trước quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem Đinh lão đại cuối cùng sẽ làm ra dạng gì quyết định. Đồng thời, hắn an bài Trần Tuấn đi điều tra Đinh lão đại ở nước ngoài mấy năm gần đây tình huống, còn có hắn tại bệnh viện sau khi về hưu, tại sao lại về tới ý địa nước nguyên nhân. Muốn hiểu rõ ràng hắn những năm này kinh lịch cùng tình cảnh trước mắt. Hiện tại vẫn là thân bất do kỷ hoặc là lại, là chính hắn lựa chọn kết cục. Anh em nhà họ Đinh đi ra đôn đốc bộ đại lâu văn phòng, khách khí cùng Trần Tuấn cáo biệt, liền vội vàng đón một chiếc taxi, đi bọn hắn đặt trước tốt nhà khách. Cứ việc Dạ Thiên Thủy để Trần Tuấn chuyển lời nói, bọn hắn có thể ở tiến kinh thành Vân Thiên Thủy sắc khách sạn chỉ cần bọn hắn tại kinh thành một ngày, ăn ở khách sạn toàn bao. Nhưng bị Đinh lão đại nhờ. Ca, ngươi vì cái gì không tiếp thụ đêm bộ trưởng hảo ý? Chúng ta đều biết Vân Thiên Thủy sắc khách sạn hắn là đại cổ đông. Chúng ta hy vọng đạt được trợ giúp của hắn, nên nghị trăm phương ngàn kế tìm cơ hội tiếp xúc nhiều hắn. Ở tại trong tiểu điểm của hắn mặt, cơ hội của chúng ta chẳng phải nhiều thật nhiều lần sao? Mặc dù hắn lại ăn ở toàn bao, chúng ta như thường có thể trả tiền vào ở a. Đinh lão nhị tiếp nối nghi ngờ hỏi hắn ca. Người khác nghĩ dựng vào dạng này thông thiên đường, còn tìm không thấy quan hệ như vậy đâu. Hắn cả đời này, từ khi lúc tuổi còn trẻ rời nhà nước về sau, một mực quen thuộc tin cậy dựa vào hắn ca. Ngươi biết hay là, chúng ta nếu quả thật tiến vào khách sạn của hắn, chẳng khác nào đem chúng ta mọi cử động đặt ở dưới mí mắt hắn giám thị lấy. Chúng ta còn có tự do có thể nói sao? Đinh lão đại chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn về phía đệ đệ của hắn, một mực lại như thế xuẩn cùng hồ đồ. Chúng ta lại không làm hay là việc không thể lộ ra ngoài, tại sao muốn sợ hắn biết? Ta hiện tại liền muốn cho hắn biết chúng ta nếu như trở về, có rất nhiều khó khăn cần hắn giúp chúng ta một tay, nhưng hắn năm đó tận tâm tận lực cho chúng ta mụ mụ dưỡng lao tông trùng, chúng ta đều không có hảo hảo cảm ơn hắn, hiện tại làm sao có ý tứ mở miệng xin giúp đỡ. Ta cảm thấy đêm bộ trưởng người này không tệ à, hắn năm đó chịu như thế chiếu cố chúng ta mụ mụ, chỉ cần bị hắn biết chúng ta gặp được khó khăn, hắn nhất định nguyện ý giúp chúng ta. Đinh lão nhị nhìn xem cầm trong tay thuốc lá lao kiểu, còn có một số dinh dưỡng phẩm, vốn là cầm gặp Dạ Thiên Thủy lễ gặp mặt, nhưng hắn không có chịu thu, không khỏi thở dài một hơi. Đương ca hay hắn một cái, biết cùng mình đệ đệ không có tiếng nói chung, hắn dứt khoát liền không có đón hắn. Đúng rồi, ca, ngươi lại mụ mụ để đem bộ trưởng chuyển giao cho chúng ta bảo vật gia truyền, ngươi trước kia gặp qua sao? Cha hắn cùng ngươi đề cập qua sao? Hắn hạ giọng tiến đến Đinh lão đại bên hai, chăm chú hỏi. Đinh lão đại nhìn xem taxi lái xe, trừng mắt liếc hắn một cái, có chuyện trở về rồi hay nói. Hai huynh đệ đã sớm đầy tóc mai tóc trắng, nói một câu không bao lâu rời nhà lão đại về chân phù hợp tình huống của bọn họ. Chỉ là bọn hắn hiện tại về giống như là lục bình, không có chân chính lá dụng về cội. Bọn hắn tuyển kinh thành tốt nhất hữu nghị nhà khách, mở chính là một gian xa hoa phòng. Chờ đóng cửa thật kỹ, Đinh lão đại mới bạo phát tính tình, đem hai cái hộp ngã tại thật dày giường thượng, ngươi thật tin tưởng Dạ Thiên Thủy, đây là mụ mụ chuyển giao cho chúng ta bảo vật gia truyền sao? Chẳng lẽ không phải? Đinh lão nhị xông về phía trước một bước đem hộp cầm ở trong tay, yêu thích không buông tay bước về, nếu như không phải có mụ mụ di ngôn chiếu cố, đêm bộ trưởng lại là bằng phẳng quân tử, làm sao lại giao cho chúng ta? Tốt như vậy đồ vật, cầm tới đấu giá hội bên trên bán đi, chỉ sợ có giá trị gần nước khoản tiền lớn a. Có hai món bảo vật này, huynh đệ chúng ta vợ chồng dựa vào hưu bổng cùng tích xúc mặc kệ là ở nơi nào sinh hoạt, đều có thể an độ lúc tuổi già. Đem số tiền kia lưu cho chúng ta con cháu, coi như bọn hắn không có ý định đầu tư làm ăn, chỉ cần có một phần an ổn ổn công việc, chính là đem tiền đặt ở trong ngân hàng lấy lời, cũng có thể để bọn hắn cuộc sống sau này trôi qua vô ưu vô lự. Ngươi biết cái gì? Đinh lão đại trợn mắt tròn xoe, Dạ Thiên Thủy bây giờ quyền cao chức trọng, ai biết hắn ăn hay là tâm. Nói cái gì là mụ mụ cho chúng ta bảo vật gia truyền, ai biết có phải là hắn hay không cho chúng ta thiết cái bẫy, muốn mượn này nắm chúng ta. Đinh lão nhị nhíu mày, ca, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Đêm bộ trưởng nhìn không giống dạng này người. hắn có cần gì phải nắm chúng ta? Ngươi cũng đã nói hắn hiện tại quyền cao chức trọng, chúng ta thân phận như vậy, nếu không phải xem ở chúng ta mụ mụ trên mặt mũi, hắn chỗ nào cần tới gặp chúng ta? Về đem dạng này bảo bối đáng tiền chuyển giao chúng ta. Biết người biết mặt không biết lòng. Đinh Lão Đại bực bội trong phòng giã bước, chúng ta ở nước ngoài nhiều năm như vậy, hắn đột nhiên xuất ra hai món đồ này nói cái gì là chúng ta bảo vật gia truyền. Hắn hung hăng nhìn về phía mình thân đệ đệ, chúng ta Đinh gia không biết có bao nhiêu đáng tiền đồ cổ tranh chữ cùng đồ trang sức châu báu, hai món đồ này ở bên trong không đáng kể chút nào. Hiện tại, nhiều như vậy giá trị liên thành bảo tàng không biết rơi vào trong tay ai, liền ngươi kiến thức hạn hẹp, nhìn thấy cái này đã cảm thấy hắn là người tốt lành gì. Hừ hừ, ta liền hoài nghi, chúng ta Đinh gia bảo tàng, nói không chừng đều trong tay Dạ Thiên Thủy. Nhìn hắn hôm nay giả mù sa mưa, ai biết hắn đánh chính là ý định gì. Đinh lão nhị kinh ngạc nhìn về phía hắn ca, trầm mặc một hồi mới khuyên nói ra, "Ca, ngươi cũng biết, mặc kệ chúng ta Đinh gia có bao nhiêu bảo tàng, đã sớm không thuộc về chúng ta. Tại chúng ta bước ra biên giới thời điểm, những vật kia liền cùng chúng ta không có quan hệ. Ngươi chúng ta cũng không cần nhắc lại những cái kia không đúng lúc lời nói. Đêm bộ trưởng có thể đem cái này hai kiện vật phẩm trả lại cho chúng ta, chỉ sợ sẽ là xem ở mụ mụ trên mặt, quan tâm chăm sóc chúng ta đi." Chương 1585, Đinh lão đại đoán cùng hận chương 1585, Đinh lão đại đoán cùng hận ngu xuẩn, bị người khác bán còn giúp kiếm tiền, ngươi thật sự cho rằng kia Dạ Thiên Thủy là cái gì đồ tốt sao? Năm đó hắn chịu thay chúng ta vì mụ mụ dưỡng lao tông trùng, chẳng lẽ hắn không phải coi trọng chúng ta mụ mụ trong tay có một ít đáng tiền bảo vật, còn có, chúng ta tiểu lâu ngõ hẻm lão trạch kia một ngôi nhà sao? Nếu như chúng ta mụ mụ lúc ấy chỉ là hai tay chống không một cái lao thái bà, ngươi cảm thấy Dạ Thiên Thủy thật sẽ hảo tâm chiếu cố chúng ta mụ mụ không thành? Nói ngươi xuẩn vẫn là cất nhắc ngươi. Đinh lão đại sinh khí khiển trách đệ đệ ruột thịt của mình. Đến cái tuổi này, Đinh lão đại đã rất ít khi dùng dạng này ngữ khí đối đệ đệ, trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình cái này đệ đệ tâm tư thuần thiện, đối với hắn người ca ca này cũng là hoàn toàn tín nhiệm cùng tôn trọng ý lại. Mấy chục năm chuyện của mình làm, giấu đầu lộ đuôi, nhận không ra người, hắn mặc dù một mực là cố ý giấu giếm hắn, nhưng cũng là bởi vì hắn đối với hắn tôn trọng, không cho truy đến cùng thôi. Hôm nay, hắn nhìn thấy Dạ Thiên Thủy mượn hắn mụ mụ danh nghĩa, đem hai kiện có giá trị không nhỏ châu báu chuyển giao cho bọn hắn huynh đệ, trong lòng của hắn không có nửa điểm lòng cảm kích. Ngược lại tin tưởng, bọn hắn lao chạch dưới nền đất nhiều như vậy bảo tàng, khẳng định đều là bị Dạ Thiên Thủy vụng trộm đào đi. Vương hắn đã từng phí hết tâm tư muốn đem bên trong bảo tàng di chuyển đi, nhưng một bước trễ, nhẹ bước trễ, cuối cùng vẫn là trễ, nhà hắn chôn lấy bảo tàng biệt tử đã hoàn toàn thay đổi. Là lúc nào bị phát hiện bị đào đi? Hắn không thể xác định, trong lòng đối Dạ Thiên Thủy một mực là lo nghĩ trung điệp. Năm đó hắn mang theo đệ đệ Viễn Độ trùng dương trước, cha nàng cha tự mình dẫn hắn nhìn qua cái kia hầm, đồ vật bên trong chưa từng thấy tận mắt, nhưng hắn cha nói cho hắn biết, đây là bọn hắn Đinh gia mấy đời để dành tới tài phú. Chờ bọn hắn huynh đệ học thành trở về, trong nhà hết thảy liền chuẩn bị giao cho hắn tới đón. Nhưng mà ai biết, thế giới biến hóa là lớn như vậy. Huynh đệ bọn họ mới rời khỏi một năm không đến thời gian, bọn hắn lại đột nhiên cùng trong nhà liên lạc không được, đường về nhà cắt đứt. Trong nước kia biến hóa nghiêng trời lệch đất, để bọn hắn biến thành phiêu bạt lục bình đồng dạng. Bây giờ, huynh đệ bọn họ tuổi thất tuần mới trăm phương ngàn kế trở lại sinh ra hắn nuôi nấng hắn quê quán, lại là thay đổi hoàn toàn dạng, lao trạch thế mà đã bị phá rỡ. Trong lòng tích trữ chút lòng chờ mong vào vận may cũng rơi vào khoảng không. Đưa ra gặp Dạ Thiên Thủy một mặt, Đinh lão đại trong lòng cũng là có tính toán. Chỉ là không nghĩ tới, lúc trước thanh niên thế mà đứng hàng cao vị. Mặc dù Dạ Thiên Thủy lấy ra hai kiện châu báu, có thể để bọn hắn Đinh gia hậu đại áo cơm không lo, nhưng vừa vặn cũng khơi gợi lên trong lòng của hắn hận ý đã từng suy đoán là không có căn cứ, nhưng hắn hiện tại cảm thấy không có oan uổng Dạ Thiên Thủy. Bọn hắn Đinh gia bảo tàng khẳng định là tại Dạ Thiên Thủy trong tay. Nhìn Dạ Thiên Thủy giả mù sa mưa quan tâm bọn hắn sinh hoạt, cầm hai kiện nhà bọn hắn bảo vật liền muốn đuổi hắn, có phải hay không còn muốn bọn hắn tất cả Đinh gia hậu đại đều cảm kích hắn sao? Đinh lão đại chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng không cam lòng. "Ca, có phải hay không là ngươi là chúng ta nghĩ sai, đêm bộ trưởng nhìn không giống như là loại kia ngươi nghĩ loại kia đầy bụng tâm cơ người." Đinh lão nhị nhỏ giọng nói. Hắn lần thứ nhất phát hiện, hắn ca đối Dạ Thiên Thủy có rất sâu thành kiến cùng oán hận, vì cái gì đây? Mà lại, hắn ca một chút cũng không có bởi vì Dạ Thiên Thủy thay hai anh em họ vì mụ mụ dưỡng lao tống chúng có cảm ơn chi ý trong lòng có chút buồn bực. "Ca, có mấy cái con ruột có thể làm được giống đêm bộ trưởng như thế đem mụ mụ chiếu cố tốt như vậy? Liền xem như chúng ta tự mình chiếu cố, mụ mụ lúc tuổi già cũng không gặp qua đến như thế thư thái, chân chính an hưởng tuổi già. Ngươi quên mụ mụ nói lời sao? Nàng hy vọng chúng ta có cơ hội trở về, nhất định phải hảo hảo cảm ơn đêm bộ trưởng. Nhưng bây giờ, chúng ta không có cảm ơn hắn, hắn cũng không có so đo, về đem mụ mụ muốn chuyển giao cho chúng ta bảo vật cho đến trong tay chúng ta. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Chúng ta cũng không thể làm loại kia người vong ân phụ nghĩa a." Đinh lão đại con mắt âm trầm nhìn đệ đệ mình, "Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, hắn vì cái gì chịu đem dạng này thứ đáng giá cho chúng ta? Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn cầm chúng ta Đinh ra nhiều thứ hơn, trong lòng bất an, sợ chúng ta tìm hắn để gây sự, mới giả mù sa mưa trấn an một chút chúng ta sao? Hắn trước kia không có tại đệ đệ trước mặt nói qua lao chạch dưới nền đất có bảo tàng sự tình, cho tới bây giờ, liền càng thêm không thích hợp nhất lên. Rất có một loại đánh rất răng cùng máu nuốt biệt khuất cảm giác." Đinh lão nhị cau mày, có chút bất đắc dĩ, "Ca, coi như đúng như ngươi suy nghĩ, nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ a mà lại đem bộ trưởng đối mụ mụ tốt như vậy, phần nhân tình này chúng ta tuyệt đối không thể quên. Về phần ngươi nói, hắn khả năng cầm chúng ta Đinh ra càng nhiều bảo vật, đây chẳng qua là ngươi tại đoán mò, mụ mụ tại trước mặt chúng ta một câu cũng không có nói qua. Lại nói, ca, ngươi đại khái đều đã quên đi, chúng ta Đinh ra tất cả tài phú đều đã là nhà nước, cùng chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Nếu quả thật giống như ngươi nghĩ như thế, có càng nhiều bảo vật tại đem bộ trưởng trong tay, vậy thì thế nào? Chúng ta có lý do gì đi tìm hắn để gây sự? Thân phận của hắn bây giờ, lại sợ ai dám đi tìm hắn gây phiền phức. Đinh lão nhị thở dài một tiếng, "Ca, nếu như ngươi tâm kết này không bỏ xuống được, chúng ta vẫn là không nên quay lại. Thiên hạ chi lớn, chúng ta nơi nào không thể an gia quản hay là lá dụng bề cội. Chờ trở về cho cha mẹ đảo qua mộ, chúng ta liền trở về đi. Ngươi dạng này ý nghĩ nếu như không thay đổi, thật trở về, chỉ sợ sẽ còn cho chính chúng ta trêu chọc thị phi." Đinh lão đại hừ lạnh một tiếng, "Chứng cứ, sớm muộn ta sẽ tìm được. Hắn chính là có tật giật mình mới cho chúng ta đồ vật, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đổi quá khứ. Ai nói ta trở về là trêu chọc thị phi? Chúng ta là ái quốc hoa kiều, bọn hắn chính phủ đến rất cung kính hoan nên chúng ta trở về." Đinh lão nhị kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hắn ca làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ đâu, hay là ái quốc hoa kiều, hắn dạng này căm giận gồ ghề dáng vẻ, có chỗ nào có một chút ái quốc tình hoài rồi. "Ca, ngươi có ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm, chính phủ không phải bị ngươi tùy tiện lừa dối, chúng ta nếu như là thực tình chân ý nghĩ lá dụng về cội, bọn hắn đương nhiên hoan nên. Nhưng trong lòng ngươi rõ ràng có oán hận, vạn nhất bị người phát hiện, vậy coi như thật là phiền toái." "Hừ hừ, đồ hèn nhát, hiện tại trong nước tình thế cùng chính sách đã không đồng dạng. Lại nói, ta là loại kia lỗ mãng người sao? Trong lòng ta nắm chắc, ngươi không muốn ở trước mặt ta kỳ kỳ bái bái nhiễu loạn ý nghĩ của ta." "Ca, ngươi đừng cố chấp." Đinh lão nhị gấp đến độ dập chân, "Chúng ta trở về vốn là nghị an ổn sinh hoạt, không phải đến gây sự. Ta biết ngươi một mực là người làm đại sự, an cả đời khổ, nhưng bây giờ chúng ta đã về hưu, liền an phận thủ thường bảo dưỡng tuổi thọ đi." "Bớt nói nhảm, nơi này không có ngươi nói chuyện chỗ trống." Đinh lão nhị trầm mặc, biết mình nói hắn ca là nghe không vào. Trong lòng thầm than, hắn đi theo hắn ca bên người mấy chục năm, làm sao lại thật đối với hắn làm sự tình hoàn toàn không biết gì cả đâu. Chỉ là hắn lý giải hắn ca không dễ dàng, làm bộ không biết nhìn không thấy thôi. Lần này về nước, vốn là hắn anh trai sinh một cái bước ngoặt. Hiện tại xem ra, lá dụng về tội cũng không thích hợp huynh đệ bọn họ. Chương 1586, Quốc phòng khoa học kỹ thuật phân viện. Chương 1586, Quốc phòng khoa học kỹ thuật phân viện. Dạ Thiên Thủy biết anh em nhà họ Đinh rời kinh trước, không có cùng hắn cáo biệt. Hắn cũng biết huynh đệ bọn họ đi Đinh A bà vợ chồng mộ địa, là Bình Thành thị thống chiến bộ lãnh đạo cùng một chỗ cùng đi tiến về. Nhưng không nhắc lại lá dụng về tội sự tình, cũng không có nói đầu tư phát triển kinh tế địa phương sự tình, bọn hắn tựa như là đơn giản hoa kiểu, trở về cố thổ đi một vòng, tế bái qua lão tổ tông cùng phụ mẫu mộ địa về sau, không có lưu thêm, liền trở về. Tiêu Chấn Hoa cho Dạ Thiên Thủy gọi điện thoại, "Tiểu Thủy, kia anh em nhà họ Đinh gặp ngài nói cái gì chứ? Ngài lại cùng bọn hắn nói cái gì? Làm sao trở về thời điểm huy động nhân lực lại là muốn đầu tư đền đáp quốc gia, lại là lá dụng về tội, muốn trở về quê cũ? Giang Bốn còn muốn cho bọn hắn an bài nhà ở đâu?" Cũng không âm thanh không lên tiếng lúc trở về, cũng chỉ là cùng thống chiến bộ lãnh đạo nói một tiếng liền đi. Thấy thế nào đều giống như xám xịt trở về. Dạ Thiên Thủy đương nhiên biết là nguyên nhân gì, Đinh lão nhị cả một đời đi theo hắn ca sau lưng làm cái người tàng hình, lần này lại là ngạnh khí một thanh, hắn tìm cơ hội len lén cho Dạ Thiên Thủy gọi điện thoại. Lời trong lời ngoài, một cái là cảm tạ Dạ Thiên Thủy năm đó chiếu cố hắn mụ mụ tình, mặt khác, hắn nói rõ huynh đệ bọn họ niên kỷ nhanh đến tuổi lục tuần, lại đầu tư làm ăn đã không thực tế. Quyết định trở về, nguyên lai chuẩn bị lá dụng về tội kế hoạch cũng hủy bỏ. "Đêm bộ trưởng, ngài là chúng ta Đinh gia ân nhân, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta không có năng lực báo ân. Anh ta hắn thụ cả đời tội, hiện tại về hưu, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ tìm một chỗ bảo dưỡng tuổi thọ. Chỉ là hắn là cái cố chấp người, ta hắn không nhất định nghe lọt. Ta nghĩ một khách không phiền hai chủ, nghĩ xin ngài lợi dụng quyền lực của ngài, cho hắn thực hiện một chút áp lực, liền nói giống chúng ta tình huống như vậy, nghĩ về nước định cư không phù hợp điều kiện." Dạ Thiên Thủy nghe Đinh lão nhị, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, hắn mới là người thông minh kia. Hay là đều thấy rõ ràng, lại hay là cũng không nói. Cho tới bây giờ, đại khái đã cố gắng qua, phát hiện huynh đệ bọn họ về nước, hắn ca vẫn là không cách nào đoạn tuyệt trước kia vòng tròn, mặc kệ là tự nguyện vẫn là bị khống chế áp chế, Đinh lão đại vẫn là thoát ly không được thân phận ban đầu. Cho nên, hắn muốn mượn Dạ Thiên Thủy tay, đem bọn hắn đuổi đi ra. Bởi vì Đinh lão nhị không hy vọng hắn ca tiếp tục kia một công việc, đặc biệt là không hy vọng hắn ca mượn lá dụng về tội danh nghĩa, làm lại như cũng là âm mưu quỷ kế việc không thể lộ ra ngoài. Quá khứ, Đinh lão nhị không cách nào can thiệp hắn ca tại làm sự tình. Hiện tại, hắn muốn ngăn cản hắn ca về nước bên trong cán loại chuyện đó. Dạ Thiên Thủy minh bạch Đinh lão nhị ý tứ, không có điểm mặc hắn ý tứ, song phương đều không có hướng sâu lại, nhưng lại đáp ứng. Hắn chỉ là cho thống chiến bộ gọi một cú điện thoại, Dạ Thiên Thủy thống chiến bộ phó bộ trưởng thân phận vẫn là kiêm nhiệm. Đinh lão đại một mực là Dạ Thiên Thủy cùng thống chiến bộ giám sát đối tượng, hắn điện thoại đánh tới, rất nhẹ nhàng liền làm xong. Chỉ là không có kinh động địa phương lãnh đạo chính phủ, không có tại trước mặt bọn hắn vạch trần Đinh lão đại thân phận. Nói cho cùng, Dạ Thiên Thủy vẫn là nhìn xem Đinh A bà thể diện, cho Đinh gia lưu lại thể diện. "Cô phụ, anh em nhà họ Đinh tới gặp ta đều chỉ là vì cảm tạ ta lúc đầu chiếu cố Đinh A bà sự tình. Ta, ngài cũng biết, khi đó ta chỉ là tiện tay mà thôi sự tình, cho nên chúng ta không có nói chuyện xuống dưới. Đã bọn hắn không đề cập tới lá dụng về tội cùng chuyện đầu tư, coi như bọn hắn lần này là trở về thăm người thân A huống hồ, theo ta được biết, bọn hắn vốn cũng không phải là làm ăn người, nghĩ đầu tư cũng không có nhiều như vậy tài chính có thể đầu nhập, ai cũng biết đầu tư có phong hiểm, có lẽ bọn hắn lúc ấy cũng chỉ là một bầu nhiệt huyết xúc động tiến hành đi. Suy nghĩ minh bạch, liền từ bỏ." Hắn đồng dạng không có nói cho Kiều Chấn Hoa, Đinh lão đại thân phận, càng sẽ không nâng lên, bọn hắn trở về, là Đinh lão nhị hướng hắn sách thỉnh cầu, bên trong có bút tích của mình. Kiều Chấn Hoa ồ một tiếng, đã Dạ Thiên Thủy đã nói như vậy, hắn cũng sẽ không lại truy nguyên xuống dưới. Vân Phi Dương đã cùng giàu tốt Vinh kết hôn, đồng thời có hài tử. Tại Dạ Thiên Thủy thao tác dưới, giàu tốt Vinh sửa lại Hoa Quốc quốc tịch, đồng thời giống như Vân Phi Dương, trở thành một người lính. Nàng tại Vân Phi Dương tham dự quốc phòng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh viện đảm nhiệm công việc bên ngoài công việc. Dâu cần nói vì cô cháu gái này có thể thuận lợi về nước, thuận lợi tiến vào quốc phòng khoa học kỹ thuật viện, cũng lấy giàu thị danh nghĩa cho Vân Phi Dương bọn hắn nghiên cứu phát minh hạng mục góp 1000 vạn. Mặc dù như thế, giàu tốt Vinh vẫn là thuộc về không thể tiếp xúc đến nghiên cứu phát minh hạng mục hạch tâm kỹ thuật. Giữa phu thê đem công sự cùng việc tư phân rất rõ ràng. Tốt Vinh, đây là tổ chức kỷ luật, hy vọng ngươi lý giải, cùng ta cùng một chỗ nghiêm ngặt chấp hành. Tại đồng ý giàu tốt Vinh tiến nhập quốc phòng khoa học kỹ thuật viện trước đó, Vân Phi Dương đại biểu tổ chức cùng nàng nói chuyện, ký kết hiệp nghị bảo mật. Phi Dương, ngươi yên tâm, những đạo lý này ta đều hiểu, ta sẽ không để cho người khó xử. Có thể cùng với ngươi công việc, ta đã đủ hài lòng. Theo bọn hắn nghiên cứu hạng mục hướng sâu thúc đẩy, Dạ Thiên Thủy hướng lên phía trên đưa ra cái này nghiên cứu phát minh đoàn đội độc lập ra, thành lập quốc phòng khoa học kỹ thuật phân viện. Bọn hắn thông qua quan hệ, lại từ Vân Phi Dương bọn hắn ở nước ngoài trường học tỷ bên trong, đào được mấy cái công nghệ cao nhân tài. Bọn hắn nghiên cứu hạng mục đều là cơ mật tối cao, thủ vệ cũng đặc biệt nghiêm mật. Bên trong thiết bị cùng nghiên cứu phát minh tài chính đều là Dạ Thiên Thủy cung cấp, mà lại hứa hẹn về sau nghiên cứu phát minh bên trong sẽ không điều kiện tiếp tục cung cấp nghiên cứu phát minh tài chính cùng nghiên cứu phát minh hạng mục. 20 năm sau quốc phòng khoa học kỹ thuật là thế nào phát đạt, Dạ Thiên Thủy hắn rõ ràng, cho nên nghiên cứu phương hướng cùng hạng mục đều là Dạ Thiên Thủy nói lên. Phía trên phê chuẩn Dạ Thiên Thủy xin, đồng thời bổ nhiệm Vân Phi Dương vì quốc phòng khoa học kỹ thuật phân viện phó viện trưởng. Vân Phi Dương lúc đầu cảm thấy mình tư lịch thấp, đảm nhiệm phó viện trưởng chức có chút thất vọng, sợ đức không xứng vị. Nhưng để danh hắn đảm nhiệm phó viện trưởng chính là Dạ Thiên Thủy, làm sao lại để hắn nửa đường bỏ cuộc đâu? Hắn cổ vũ nói, phó viện trưởng chỉ là quản lý tốt bên trong nghiên cứu phát minh nhân viên, cân đối tốt nhân viên quản lý cùng nghiên cứu phát minh nhân viên quan hệ trong đó. Phi Dương, ngươi có năng lực này, những cái kia chạy ngươi mà đến nghiên cứu phát minh nhân viên, bọn hắn tín nhiệm ngươi. Ngươi không cần đem thời gian của mình cùng tinh lực đều đặt ở nghiên cứu phát minh phía trên. Cái này phân viện nghiên cứu phát minh tài chính là ta cung cấp, nghiên cứu phát minh đoàn đội thành viên là ngươi xây dựng. Phi Dương, ngươi nhất định phải quản lý tốt cái này phân viện. Vị trí này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lớn mật đi làm, có vấn đề gì ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Vân Phi Dương nghe, trong lòng lập tức minh bạch, cái này phân viện thành lập, kỳ thật chính là hắn ca chuyên môn cho hắn thiết lập. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ hào tình trang trí, âm thầm thề, nhất định không thể cô phụ hắn ca kỳ vọng, nhất định phải làm ra một phen thành tích tới. Phân viện thành lập về sau, Vân Phi Dương mang theo đoàn đội ngày đêm phân chiến, tại Dạ Thiên Thủy cung cấp nghiên cứu phát minh phương hướng chỉ dẫn dưới, không ngừng lấy được đột phá. Bọn hắn thành quả lần lượt để phía trên sợ hai tháng phục, cứ việc giữ bí mật biện pháp nghiêm ngặt chấp hành, vẫn là đưa tới trên quốc tế chú ý tất nhiên, cũng đưa tới một chút có ý khác người ngấp nghé. Ca, bảo an của chúng ta lại cần tăng lên, không thể để cho những vật kia có cơ hội để lợi dụng được. Vân Phi Dương tìm tới Dạ Thiên Thủy. Ngươi chỉ cần phụ trách quản lý tốt nội bộ nghiên cứu phát minh nhân viên cùng hạng mục. Bảo an khối này, ta sẽ giúp ngươi hoàn thiện. Chương 1587, năm 1997 tháng 4, Tử Lam tại cảng doanh trại quân đội có trọng yếu một chỗ cắm rủi. Nàng một người kết nối lấy cảng đảo cùng đất liền thương chính, Tử Lam biết do hắn gánh vác trách nhiệm trọng đại, nàng lợi dụng trí tuệ của mình cùng nhân mạch, vì song phương xây dựng lên một tòa kiên cố cầu đối. Nàng thúc đẩy nhiều cái trọng yếu thương nghiệp hợp tác hạng mục, để đất liền chất lượng tốt tài nguyên có thể dẫn vào cảng đảo, cũng làm cho cảng đảo tiên tiến kỹ thuật cùng quản lý kinh nghiệm ở bên trong lục bám dễ sinh trồi. Đương nhiệm cảng đốc tại đây sau cũng sớm đã đổi hai vị, nhưng cảng đảo chính vòng trong những năm này một mực có Tử Lam tại hiệp điều bên trong sự vụ. Mặc kệ ai đến nhận chức này cái cảng đốc, đều cần sớm cùng Tử Lam giữ gìn mối quan hệ, đây là cảng đảo giới kinh doanh cùng giới chính trị ở giữa những năm này đặt thành một loại ăn ý. Những năm này, cảng đảo bến tàu đã trưởng khống tại bốn hợp sẽ trong tay, vừa vặn cùng bằng thành còn có đất liền bến cảng bến tàu kết thành thương mậu hợp tác. Toàn bộ cảng đảo những cái kêu bang hội tổ chức cũng tại bốn hợp sẽ lãnh đạo chỉnh hợp dưới, không còn giống năm bẻ bảy mảng, dần dần đi hướng quỹ đạo, trong bang từng cái quy củ chế định đến rõ ràng, giang hồ không còn giống như kiểu trước đây hỗn loạn vô tự. Tử Lam tại ở trong đó làm ra mấu chốt điều hòa tác dụng, nàng nương tựa theo hắn hy vọng cùng thủ đoạn, để từng cái bang hội minh bạch hợp tác mới là cùng có lợi chi đạo. Theo trở về ngày tới gần, Tử Lam càng thêm bận rộn. Cảng doanh trại quân đội trong khoảng thời gian này đều tại chăm chú làm lấy các phương diện giao tiếp công việc, cho nên Tử Lam nàng không chỉ có phải xử lý phương diện buôn bán sự vụ, còn muốn tham dự một chút chính trị phương diện cầu thông cân đối công việc. Trong quá trình này, đồng dạng nhận lấy các bên ngoài thế lực chống lại cùng phản kháng. Tử Lam thông qua hắn cùng đoàn đội cố gắng, phối hợp đất liền chính thức, vì để cho cảng đảo tại trở về sau có thể bình ổn quá độ, thực hiện tốt hơn phát triển, tận tâm tận trách nỗ lực cố gắng. Nguyên nhân chính là như thế, thông qua gần 2 năm hợp tác, Tử Lam thu hoạch cảng đảo các phe tán thành cùng tôn trọng, sự nghiệp của nàng cũng nên đón mới cao phong. Đương nhiệm cảng đốc tự mình tìm tới Tử Lam văn phòng, một mặt thành khẩn nói, Tử Lam phu nhân, từ khi ta tiếp nhận cảng đốc chức vị đến bây giờ, cho tới nay may mắn mà có ủng hộ của ngài cùng hiệp trợ, để cho ta tại cảng đốc vị trí bên trên có thể thuận lợi khai triển công việc. Bây giờ trở về sắp đến lúc đó công việc của ta cũng sắp thuận lợi hoàn thành về nước báo cáo công tác. Liền muốn thương lượng với ngài một chút đến tiếp sau an bài, hy vọng tại song phương giao tiếp bên trong không ra bất kỳ chỗ sơ suất. Tử Lam khách khí mỉm cười gật đầu, cảng đốc tiên sinh, chúng ta đều rõ ràng hợp tác cùng có lợi đạo lý, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm. Cảng đốc chân thành nói ra, Tử Lam phu nhân, hiện tại các phương tiếng hô rất cao, hy vọng tại trở về giao tiếp nghi thức bên trên, ngài có thể đại biểu cảng đảo giới kinh doanh cùng ta phát biểu. Ngài cũng không thể cự tuyệt, đây là các phe nhất trí kỳ vọng. Dạng này vinh hạnh đặc biệt, Tử Lam đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngay trở về, cảng đảo thải kỳ bay phiêu, Tử Lam đứng tại hoang nên trước đám người, nhìn qua tung bay quốc kỳ, trong lòng tràn đầy vui mừng, nàng biết mình cố gắng không có uổng phí. Tiểu Thủy nhiều năm trước tại cảng đảo làm nhiều như vậy chuẩn bị, khi đó nàng cùng người bên cạnh cũng không thể lý giải minh bạch. Cho đến hiện tại, Tử Lam mới cuối cùng là minh bạch, vào lúc đó, trong lòng của hắn nguyên lai liền giấu trong lòng cái này to lớn nguyện vọng. Tử Lam kích động vừa nghi ngờ, vì cái gì Tiểu Thủy có thể nhìn thấy hơn 10 năm sau sẽ phát sinh sự tình đâu? Trong lòng mặc dù điểm khả nghi trung điểm, thế nhưng là vợ chồng bọn họ đã quen biết hiểu nhau gần 20 năm, song bào thai đã 17 tuổi tròn, tiểu nhi tử cũng đã tốt nghiệp trung học thi đậu thanh đại từ khi nàng nhận biết Dạ Thiên Thủy đến nay, trên người hắn có rất nhiều nàng không cách nào nhìn thấu lý giải địa phương. Nhưng cái này xưa nay không ảnh hưởng vợ chồng bọn họ ân ái tín nhiệm lẫn nhau, con cái khỏe mạnh trưởng thành. Giao tiếp nghi thức bên trên, Tử Lam thân mang vừa vặn lễ phục, ưu nhã đi đến đài phát ngôn. Nàng thanh âm trầm ổn mà kiên định, giảng thuật những năm này cảng đảo cùng đất liền hợp tác thành quả, triển vọng trở về sau càng tốt đẹp hơn tương lai. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, đại biểu các nơi đều bị lời của nàng chỗ đả động. Nghi thức kết thúc về sau, Tử Lam trở lại phòng làm việc của mình, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa cảng đảo cảnh tượng cảm xúc bành trướng. Vừa rồi, nàng phát biểu thời điểm nhìn thấy Tiểu Thủy, hắn ở trong nước tới lãnh đạo cấp cao nhân chi thời gian, vóc người cao nhất, trẻ tuổi nhất. Cười nhạt ý cười nhìn qua nàng. Mặc dù trước đó đã câu thông trao đổi qua, rõ ràng sẽ ở trường hợp này trông thấy đến đối phương. Chờ thật gặp được, vẫn là ức chế không nổi tâm tình kích động. Bên ngoài hiện tại phi thường náo nhiệt, Tử Lam cần thời gian để cho mình tỉnh táo một chút. Chờ một lát, tất cả mọi người muốn đi tham gia ăn mừng mở tiệc vui vẻ, mặc dù tại một cái yến hội sảnh, nhưng bây giờ vợ chồng bọn họ về nhất định phải đứng tại khác biệt vị trí. Tâm lại phảng phất quấn quanh đến càng thêm chặt chẽ. Lít nha lít nhít hoặc nào, đã tuổi 40 Tử Lam, ý nguyên kích tình bành trướng. Lúc này, điện thoại di động kêu lên, là Tiểu Thủy đánh tới. 97 năm, giống bọn hắn người thân phận như vậy, điện thoại đã nhân thủ một con. Tử Lam, chúc mừng ngươi. Ngươi những năm này cố gắng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, hiện tại cuối cùng là có tốt nhất hồi báo. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tiểu Thủy thanh âm ôn nhu. Tử Lam nét miệng lên, nói khẽ, đây hết thảy đều có công lao của ngươi ở bên trong. Tiểu Thủy, ta một mực hiếu kỳ, ngươi năm đó làm sao lại có giải như vậy viện anh mắt đâu? Tiểu Thủy cười nói, về sau sẽ chậm chậm cùng ngươi nói. Hiện tại ta càng muốn nói cho ngươi, ta vì ngươi kiêu ngạo. Tử Lam tâm bị lời nói này lấp đầy, ấm áp lại ngọt ngào. Cúp điện thoại, Tử Lam chỉnh lý tốt cảm xúc, đi ra văn phòng. Trong phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng, các phương nhân sĩ tề tụ. Tử Lam cùng Tiểu Thủy mặc dù thân ở không cùng vị trí, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng giao hội, truyền lại uy mắng yêu thương. Yến hội tiến hành đến một nửa, Tiểu Thủy lấy điện thoại di động ra lặng lẽ cho Tử Lam gọi điện thoại. Tử Lam chờ yến hội kết thúc, ta an bài tốt trong tay công việc, liền đi tiếp ngươi. Hôm nay chúng ta đi nước cạn định cái nhà kia bên trong. Ba đứa hài tử cùng chúng ta mẹ đã đang chờ chúng ta. Dạ Nghi Linh đã về hưu nhiều năm, cùng Ôn Ngọc Khiết cùng một chỗ, mấy năm này cũng làm xong cảng đảo giấy thông hành, có thể tự do tới lui. Bất quá Hoa Quốc Hưng cùng Dạ Đình Phong còn có Vân Chết bọn hắn thân phận đặc thù, đến bây giờ còn không có làm giấy thông hành. Tại cái này đặc thù vui mừng thời gian bên trong, bọn hắn đều hy vọng đoàn tụ một đường ăn mừng ăn mừng. Tử Lam hưng phấn đến gương mặt từng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng. Đương yến hội kết thúc, trong nước tới cán bộ đều an bài tại Vân Thiên Thủy Sắc khách sạn nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, khách sạn đối ngoại đình chỉ kinh doanh, chuyên môn tiếp đai trong nước khách quý. Ngoại trừ những người lãnh đạo cảnh vệ của mình bên ngoài, Dạ Thiên Thủy đôn đốc bộ cảnh vệ, còn có quốc an thường phục chi đội, phòng công an Tô Kiến Tân cũng tự mình tham dự công tác bảo an. Tại Vân Thiên Thủy Sắc khách sạn bên ngoài, còn có một nhóm đặc thù người núp trong bóng tối, đảm nhiệm lấy bảo hộ lãnh đạo nhiệm vụ. Bọn hắn chính là nhiều năm qua quản lý bốn hợp sẽ xuất ngũ quân nhân. Dạ Thiên Thủy đem Tử Lam đưa đến nước cạn định trên bờ biển. Ánh trăng vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Dạ Thiên Thủy giống làm ảo thuật từ phía sau xuất ra một chùm hoa tươi, nâng đến Tử Lam trước mặt, nói: "Tử Lam, nhiều năm như vậy, cảm tạ có ngươi làm bạn. Tương lai, chúng ta tiếp tục dắt tay đi xuống." Tử Lam kinh ngạc, cảm động đến lệ nóng doanh trọng, đầu nhập Tiểu Thủy ôm ấp. Dạ Thiên Thủy thấp giọng thì thầm: "Tử Lam, ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng, tương lai công việc của ngươi trọng tâm có thể muốn chuyển rời đến trên chính đàn." Tử Lam mặc một hồi, gật gật đầu, hỏi: "Tiểu Thủy, kết quả như vậy, có phải hay không là ngươi đã sớm dự liệu được?" Chương 1588, Phan A Bà thân thế chi mê. Chương 1588, Phan A Bà thân thế chi mê. 98 năm Phan Gia Loan đã từng nhà đều đóng nhà lầu. Đường Kỳ Chính đã sớm về hưu, mang theo lão thê đi kinh thành. Tại lúc đầu kinh thành thị Đạt Phong huyện, hiện tại đã mệnh danh là kinh thành thị Đạt Phong khu kia phiến, bị Dạ Thiên Thủy mua khối kia thổ địa bên trên, thương phẩm phòng săn sát. Dưới sườn núi đã dựng lên mảng lớn khu biệt thự. Trên núi là mảng lớn rừng quả cùng biển hoa, một năm bốn mùa đều có không giống nhau hoa luôn nở. Vây quanh dốc núi cùng khu biệt thự là con cong dòng suối nhỏ nhạt nhạt, suối thủy thanh triệt. Cao thấp lục thực xen vào nhau tinh tế, còn cuốn dòng suối nhỏ cùng khu biệt thự. Rời đi khu biệt thự không xa trên sườn núi, có sân đánh gôn, còn có tennis trận cùng bể bơi. Bầu trời xanh thẳm mây trắng đoá đoá, không có sương mù mai, toàn bộ khu vực tựa như một cái thế ngoại đảo nguyên, yên tĩnh lại tươi đẹp. Đường Kỳ Chính vợ chồng ở chỗ này có một tòa diện tích 200 tả hữu biệt thự, tại khu biệt thự bên trong, xem như mỹ sợi tích biệt thự. Đường Sở Sinh một nhà cũng có được một bộ khoảng 300 diện tích biệt thự. Ngoại trừ bọn hắn, còn có Tiêu Dương, Vân Chết vợ chồng, Hoa Quốc Hưng vợ chồng, Hoa Tử Kiện cùng Vương Hiểu Bình vợ chồng, Vân Phi Dương vợ chồng, Vân Nguyệt Nguyệt đúng, Nguyệt Nguyệt gả một người lính, là Vân Chiết thủ hạ, hiện tại đã là quân hàm trung tướng. Cùng Vân Chiết còn có Hoa Quốc Hưng quân hàm thượng tướng, chỉ kém một cấp. Những người này ở đây nơi này đều có biệt thự của mình, đều là Dạ Thiên Thủy thân bằng hảo hữu. Ấm ở Thái Hòa Vương Lệ Hoa hai vợ chồng đã riêng phần mình qua đời 5 năm cùng 8 năm. Dạ Thiên Thủy cứu cứu Vương Tây Kinh, cũng qua đời có 6 năm. Ngày này, tóc trắng phơ Đường Kỳ chính cầm cần câu cá, vương một trương tiểu phương băng ghế, ngồi tại thanh tịnh bên dòng suối nhỏ câu cá. Dạ Thiên Thủy biết ở chỗ này Đường Kỳ chính vợ chồng rời đi quê quán Phan Gia Loan, mặc dù sinh hoạt giàu có thừa, nhưng người bên cạnh đều không có tiếng nói chung, một ngụm bình thành thổ ngữ, cùng người giao lưu cùng câu thông cũng rất khó khăn. Đường Sở Sinh vợ chồng vẫn là ở tại lúc đầu cảnh vệ khu trong đại viện, hai đứa con trai đều ở bên ngoài, một cái đã tham gia quân ngũ, là đại đội trưởng. Tiểu Nhi từ đại học còn không có tốt nghiệp, đều rất ít trở về cùng hai cái lao nhân trò chuyện. Nói đến, nhưng thật ra là tương đối cô độc. Một cỗ xe sang trọng chậm rãi lái vào khu biệt thự. Trên xe đi xuống một cái khí chất bất phàm trung niên nam nhân, chính là Dạ Tiên Thủy hắn kỳ thật trưng cầu qua Đường Kỳ Chính, là hắn đồng ý đến kinh thành, bất kể nói thế nào, cách con trai duy nhất gần một điểm, biết con cháu đều tốt, vợ chồng bọn họ trong lòng liền cảm thấy an bình. Còn có một nguyên nhân, vợ chồng bọn họ lớn tuổi, nếu như kiên trì lưu tại quê quán, sẽ để cho nhi tử nhớ thương lo lắng lại chiếu cố không lên. Dạ Thiên Thủy vì để cho Đường Kỳ Chính cùng ở chỗ này một ít lao nhân có việc có thể tiêu khiển, cố ý tại suối nhỏ bên trong thả cá bột, thời gian nhàn hạ câu cá. Hắn có rảnh liền sẽ đến bồi cùng hắn, cùng một chỗ đánh ván cờ. Trong lòng của hắn, Đường Kỳ Chính là hắn tôn kính trưởng bối một trong. Dọc theo bốn lượn đường nhỏ, hắn dạo bước tại rừng quả bên trong, tươi mát mùi trái cây xông vào mũi. Nhìn xem kia quả mãn chi đầu trái cây, khóe miệng của hắn có chút dương lên. Đi đến bên dòng suối nhỏ, hắn ngồi xổm người xuống, dùng tay nâng lên tội phồng suối nước, cảm thụ được kia từng kia ý lạnh. Dương mắt thời gian, trông thấy dưới bóng cây ngồi yên lặng, hai mắt chăm chú nhìn suối nước Đường Kỳ Chính, ý cười tràn ra mặt mày của hắn. Đường bà bá, hôm nay thu hoạch thế nào? Ta muốn ăn giấm đường cá. Đường Kỳ Chính nhìn về phía Dạ Thiên Thủy, ha 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 nở nụ cười, tiểu thủy ngươi tới rồi, chắc không được ta hôm nay vận may tốt như vậy, đã câu được hai đầu một cân tả hữu cá trích. Là giấm đường, vẫn là canh cá đều có thể. Dạ Thiên Thủy đi vào nhìn xem trong thùng nước, ngoại trừ có hai ngày đại cá trích, còn có mấy đầu ngang công cá ở bên trong du. Đường bà bá, vận may thật sự không tệ. Chúng ta ngang công cá đốt giấm đường, cá trích đầu hũ canh. Đường Kỳ Chính dương mắt nhìn xem mặt trời, chuẩn bị thu cán, chúng ta trở về đi, những này đủ rồi, trong nhà còn có thịt ba chỉ, để ngươi hứa di đốt đông sườn núi thịt, ngươi thích nhất. Dạ Thiên Thủy tiếp nhận thùng gỗ, đi theo Đường Kỳ Chính bên người, một cái tay nhẹ vịn hắn, "Đường bà bá, ta muốn hỏi ngài một sự kiện, không biết ngài còn có hay không ấn tượng." "Chuyện gì?" Dạ Thiên Thủy chần chờ một chút, "Chính là ta a bà, lai lịch của nàng ngài còn muốn được lên sao?" Đường Kỳ Chính nghi hoặc, dừng bước lại dương mắt nhìn về phía Dạ Thiên Thủy, "Phan a bà sao? Đều đi qua nhiều năm như vậy, ngươi tại sao lại nghĩ đến nàng?" Dạ Thiên Thủy, "Là thống chiến bộ gọi điện thoại cho ta, lại có mấy cái hoa anh đào nước hoa kiểu đang hỏi thăm nàng." Đường Kỳ Chính kinh ngạc, "Làm sao có thể? Phan a bà chính là Phan địa chủ nhà người hầu, nàng tại sao có thể có hoa anh đào nước hoa kiểu nghe ngóng nàng đâu? Cái này nói không thông a." "Đúng vậy à, ta cũng là cảm thấy hiếu kỳ, từ khi ta hiểu chuyện về sau, Phan a bà bên người cũng chỉ có ta cùng Doãn Ngọc Linh. Nàng là trong thôn năm bảo đảm hộ, chính là hơi thân cận một điểm người cũng không có." Dạ Thiên Thủy đồng dạng là nghi ngờ. Bất quá, có một cái ý niệm trong đầu từ đáy lòng hiện lên, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Tiểu Thủy, muốn lại Phan a bà cùng hoa anh đào người trong nước có quan hệ, kia thật có chút kéo. Bất quá, nàng là Phan địa chủ nhà nhi tử mang về nhà, khi đó nàng đã là chừng 30 niên kỷ người. Nói là nàng một người cô đơn, vừa vặn có thể chiếu cố cha mẹ của hắn." Đường Kỳ Chính nhấc chân từng bước một đi tới, cũng chăm chú nhớ lại. "Ngươi biết tìm nàng chính là hạng người gì, bao lớn niên kỷ?" "Dạ Thiên Thủy, trên tư liệu biểu hiện, một cái nhanh 70, còn có cùng hắn cùng nhau hai cái, chừng 50, đều là nam tính." Hắn ngừng tạm, hỏi thăm, "Phan a bà đến Phan Gia Loan thời điểm đã có chừng 30 tuổi rồi sao?" "Nàng tới Phan Gia Loan vẫn tại Phan địa chủ nhà làm người hầu, không có người tới tìm nàng sao?" Đường Kỳ Chính lắc đầu, "Khi đó ta niên kỷ còn nhỏ, không nhớ rõ. Có một số việc cũng là từ trưởng bối nơi đó nghe được. Cải cách ruộng đất lúc, Phan địa chủ vợ chồng lớn tuổi, bởi vì không có làm qua đại ác sự tình. Người trong thôn lại nhiều chút chút đều nhận được Phan a bà bụng trộm tiếp tế, nhìn nàng lẻ loi chơi chọi một người, không có không nhà, cho nên để nàng tiếp tục lưu lại Phan địa chủ nhà. Về sau Phan địa chủ vợ chồng lần lượt qua đời, trong thôn liền đem Phan địa chủ nhà phòng bếp phân cho Phan a bà ở, nói là năm bảo đảm hộ, nàng cũng là muốn xuất công làm việc. Về sau nhìn nàng tiện tâm, tuần tự thu dưỡng Doãn Ngọc Linh cùng ngươi, liền đối nàng quan tâm một chút." Đường Kỳ Chính nói chuyện cũ, đã tiến vào gia môn. Hứa Đàn Đệ cười tủm tỉm ra đón, "Ai ơi nha, tiểu thủy tới, ta nói ngươi Đường bá bá làm sao hôm nay tây thiên ra mặt trời, ta còn không có gọi hắn, hôm nay sớm như vậy liền trở lại." "Hứa Di ngày tốt, Đường bá bá bảo hôm nay ta có đông sườn núi thịt ăn, là thật sao?" "A ha ha, đương nhiên là có, đương nhiên là có." "Đường Kỳ Chính, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn đi, ta cùng tiểu thủy có việc nói." "Dạ Thiên Thủy, Hứa Di, vất vả ngài nha." "Ai ai ai, không khổ cực, không khổ cực, trông thấy ngươi đến chúng ta cao hứng." Đường Kỳ Chính chào hỏi Dạ Thiên Thủy ngồi xuống, chăm chú hỏi, "Tiểu Thủy, ngươi có phải hay không cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ quặc ở bên trong?" Nghĩ tới nghĩ lui, Phan a bà chẳng lẽ tại đến Phan Gia Loan trước đó, trong nhà là có thân nhân? Chẳng lẽ là nàng lừa gạt Phan địa chủ nhi tử? Bất quá cũng đúng, như vậy cùng nhau dòng dã một nữ nhân, làm sao lại không có kết hôn sinh con, liền ra làm người hầu nữa nha. có lẽ là chạy nạn thời điểm cùng trong nhà người đi rời ra cũng có khả năng. Dạ Thiên Thủy biết tại Đường Kỳ Chính nơi này cũng hỏi không đến hay là có giá trị chuyện. Phan A Bà đã qua đời nhanh 20 năm, còn sống nói cũng nhanh 100 tuổi. Lại lật nàng chuyện cũ trước kia, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kể từ khi biết Doãn Ngọc Linh là Quan Anh Tử con gái ruột, biết Quan Anh Tử cùng Đêm Thanh Giang quan hệ về sau, trong lòng của hắn không phải là không có nghi vấn cùng đoán. Chỉ là hiện tại nhân vật chính đều đã không tại, còn có biết rõ ràng những chuyện này tất yếu sao? Ngài nói cũng có đạo lý, niên đại đó thê ly tử tán tình huống nhiều lắm. Không nguyện ý để người khác biết mình sự tình, cũng bình thường. Thống chiến bộ nơi đó cũng không biết Phan A Bà cùng ta quan hệ, chỉ là nghe nói ta là tại Bình Thành sinh hoạt qua, hướng ta báo cáo một tiếng thôi. Dạ Thiên Thủy không có đem trong lòng phỏng đoán đã nói với người khác, liên để cái này nỗi băn khoăn theo tuế nguyệt trôi qua chôn ở hắn đấy lòng đi. Việc này không nói, Đường bà bá, Hứa Di Đông sườn núi thịt còn cần thời gian, chúng ta tới hạ nhất bàn cờ. Chương 1588, hoàn tất cảm nghị chương 1588, hoàn tất cảm nghị chương 1588, hoàn tất cảm nghị do dự thật lâu, vẫn là quyết định quyển sách này miêu tả đến nơi đây liền kết thúc. Trong chuyện xưa mỗi nhân vật, bọn hắn đều có công việc của mình cùng sinh hoạt, tại tiếp tục, đang trưởng thành, còn sẽ có tương lai chưa thể biết đang đợi bọn hắn. Thậm chí bên trong có một ít lo nghĩ, cũng không có cho mọi người toàn bộ giải khai. Bởi vì, rất nhiều chuyện theo tuế nguyện trôi qua, khó mà tìm tới chân chính đáp án xác thực. Mọi người đặc biệt quan tâm là Phan A Bà đến cùng là lai lịch gì? Thân phận của nàng? Kỳ thật, hết thể vẫn là có dấu vết mà lần theo. Về phần Ngô Bình Đạo, Viên Thành, Quách Cán mấy người tương lai, phía trước đã làm nền tốt, nhất định đều là muốn đứng tại chính đàn đỉnh phong, có tư cách có thể cùng Dạ Thiên Thủy cùng nhau trông coi. Bao quát Dạ Thiên Thủy cùng Tử Lam vợ chồng, nếu như chuyện xưa của bọn hắn muốn dọc theo đi, liền tiến vào con trường, cái này, tiêu chuẩn không tiện đem nắm, không dám quá thâm nhập đi đụng vào. Ta tại những ngày này, phản phất thật cùng trong chuyện xưa nhân vật đồng kinh lịch rất nhiều. Diều Hâu mở sách thời điểm, chỉ có một cái đơn giản đại cương, liền nhân vật chính Dạ Thiên Thủy phương hướng phát triển là một mực đem không lấy. Bên trong nhân vật khác, từ bắt đầu đến kết thúc, đều không có cho bọn hắn một cái bấy hạn cùng thiết lập, bởi vì, từ bọn hắn xuất hiện thời điểm, liền giao phó bọn hắn sinh mệnh. Tựa như đại tỷ Doãn Ngọc Linh, ban sơ thiết lập, nàng chính là một cái đại tỷ tốt nàng thiện lương, chịu khổ nhọc, nhưng cuối cùng đến Diều Hâu dưới ngòi bút, viết viết, nàng phảng phất liền có linh hồn, điều gì cũng sẽ không lấy tác giả ý chí mà một chút xíu cải biến. Dùng một câu khái quát, chính là trở nên hoàn toàn thay đổi làm cho người chán ghét. Năm 2023 ngày mùng ngày 4 tháng 3, quyển sách lấy người ở rể trùng sinh chi đường biệt danh, trùng sinh, ta thành kinh vòng đại lao bắt đầu ở cả chua bình đài phát biểu, thậm chí, lúc kia còn không có và bình đài ký kết. Lúc trước nghĩ là an tâm miêu tả một cái hắn nghĩ viết cố sự, rất muốn miêu tả một bản tương đối tả thực niên đại văn tiểu thuyết, chỉ là, quá thật đề tài hiện tại cũng không làm sao thụ độc giả thích. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, có chút nội dung lại nhận nhất định hạn chế. Mãi cho đến tràn ngập thượng truyền 10 vật chữ, đến bình đài tự động chuyển thành ký kết trạng thái, mà lại cũng thuận lợi thành công ký kết, đến nay chuẩn bị hoàn tất, thế mà 2 năm lẻ 1 tháng cứ như vậy vội vàng mà qua. Quyển sách này tại bình đài thành tích còn có thể, nhưng để cho ta cảm động là, ta độc giả truy đọc đặc biệt ổn định, vô cùng ổn định. Đầu kia số liệu tiến vững vàng kéo dài, cho đến bây giờ hoàn tất. Cũng bởi vì có các ngươi, có nhiều như vậy trung thực độc giả mỗi ngày bồi bạn ta, là ta sáng tác động lực. Thật rất cảm tạ các ngươi. Mặc dù lúc trước xác định biết là người ở dạy văn, nhưng bởi vì nội dung liên quan đến khá rộng, từ năm trước ngày 30 tháng 7 đến ngày 16 tháng 9, dòng giá 2 tháng rưỡi, sách này tiến vào một lần nữa xét duyệt giai đoạn. Lặp đi lặp lại sửa chữa, thật rất đau đầu. Khi đó, trong lòng ta 10 phần thấp vọng, không biết quyển sách này còn có thể hay không tiếp tục cùng mọi người gặp mặt. Cũng may, cuối cùng thuận lợi thông qua được xét duyệt. Nói thật, trước kia chưa bao giờ gặp loại tình huống này, coi là chính là bình thường một chút vấn đề nhỏ, ai biết đánh một cái đánh lâu dài. Phát hiện sớm nhất dị thường, hay là của ta thư hữu, đến hỏi thăm cùng nhắc nhở. Tại đoạn thời gian kia bên trong, cho ta cổ vũ cùng ủng hộ, vẫn là các người, ta tôn kính thư hữu, các người y nguyên mỗi ngày truy cảng. Vì xứng đáng thích quyển sách này độc giả, tự khai trên sách chuyển đến dưới mắt hoàn tất, 2 năm 1 tháng thời gian bên trong, cuộc sống của ta bên trong phát sinh rất nhiều sự tình, nhưng ta chưa từng có bị canh qua, bao quát nhốt phòng tối tử kia dài dằng dặc thời gian. Đây là ta đối thích ta thư hữu một phần kính trọng. Lúc nào sẽ mở sách mới, Diều Hâu còn không có định ra đến, thích ta thư hữu có thể chú ý ta. Không nói gặp lại, chờ đợi gặp lại. Độc giả các bằng hữu, cảm ơn gặp phải, cảm tạ ủng hộ của các ngươi, cảm kích hai người các ngươi nhiều năm làm bạn. Nguyện tất cả độc giả các bằng hữu tiền đồ như gấm, bay xa và dặm. Diều Hâu dâng lên. Năm 2025 ngày mùng ngày 6 tháng 4.